Chương 171 bao táp linh lực 2 chương 171 bao táp linh lực 4 chữ phong bạo linh lực vừa ra, thuyền lão đại cùng những người khác sợ tới mức máu toàn thân đều lạnh bướt, trong mắt chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng. Khác với những cơn bão trong ấn tượng của Diệp Phàm, phong bão trên biển của Thiên Linh Đại Lục còn kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Phàm là những người gặp phải, hầu như không có khả năng sống sót. Nói một cách đơn giản, khi linh mạch dưới đáy biển vận hành đến một mức độ nào đó, sẽ kích hoạt một lỗ giống như bờ UG. Linh lực không có chỗ phát tiết như núi lửa phun trào dâng lên mặt biển, sức mạnh khủng bố đủ để khiến trời đất biến sắc, ngay cả đại năng Nguyên Anh cảnh cũng tránh không kịp. Loại phong bão này căn bản không thể tìm thấy dấu vết, xuất hiện trước đó không hề có một chút dấu hiệu nào. Một khi tình huống này xuất hiện, hầu như chắc chắn là phải chết, thậm chí ngay cả cơ hội để lại di ngôn cũng không có. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mặt biển yên tĩnh như nước sôi trào nước ra, vô số sóng biển cao trăm trượng phủ kín trời đất ập tới. Trên bầu trời càng là mây đen dày đặc, thiên lôi thô như thùng nước như mưa rơi xuống, tu sĩ kết đan cảnh chúng phải một cái không chết cũng trọng thương. Loại phong bão linh lực này tuy uy lực kinh người, nhưng lại là sự kiện ngẫu nhiên có xác suất cực nhỏ, hầu như có thể nói là trăm năm khó gặp. Nhưng cố tình Diệp Phàm lần đầu tiên ra biển đã gặp phải, vận khí này cũng không còn ai nữa. Con thuyền chở hàng vốn to lớn trước sức mạnh thiên địa này nhỏ bé như con kiến, chỉ trong vài giây đã bị sóng thần ập tới xé nát thành từng mảnh. Diệp Phàm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị sóng lớn cuồng bạo cuốn vào đáy biển. Hắn lập tức thúc giục linh lực phá biển mà ra, nhưng sóng thần liên tiếp không ngừng căn bản không cho Diệp Phàm thời gian thở dốc. Vô số sóng thần như từng ngọn núi liên tiếp đập xuống, mạnh như Diệp Phàm cũng bị đánh cho choáng váng, liên tiếp mấy lần đều bị đánh chìm xuống đáy biển. Diệp Phàm khó khăn lắm mới xông ra mặt biển bay lên không trung, nhưng chờ đợi hắn lại là thiên lôi như mưa. Diệp Phàm nhịn không được chửi thề, vội vàng tế ra kim giáp tiên y để chống đỡ. Nhưng pháp bảo chi lực tuy mạnh, nhưng so với thiên địa chi lực vẫn còn có chút nhỏ bé. Chỉ vài đạo thiên lôi đã khiến kim giáp tiên y lìa đạt đến cực hạn, Diệp Phàm càng là bị đánh mạnh xuống đáy biển. Trong biển lớn linh lực kích động còn hơn cả bầu trời, Diệp Phàm mỗi khi ở thêm một giây sẽ bị tiêu hao lượng lớn linh lực. Nhưng hắn mấy lần cố gắng đột phá đều bị thiên lôi đánh xuống, bất đắc dĩ đành cắn răng sử dụng sát thủ giản. Hoàng kim linh lung tháp. Giây tiếp theo, hoàng kim tháp trăm trượng phá biển mà ra, trong tận thế đen kịt như mặt trời từ từ mọc lên chiếu sáng trời đất. Đáng tiếc hảo cảnh không dài, hoàng kim linh lung tháp thể hình quá lớn, tự nhiên càng dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của thiên lôi. Buộc Diệp Phàm chỉ có thể không ngừng thu nhỏ thể hình hoàng kim tháp, cho đến khi biến hóa thành kích thước một người mới vừa vặn dừng lại. Diệp Phàm với tốc độ nhanh nhất muốn thoát khỏi đới phong bão, dù sao hoàng kim linh lung tháp tuy mạnh, nhưng linh lực tiêu hao cũng kinh người. Ngay cả tu vi của Diệp Phàm đạt đến kết đan cảnh ngũ trọng, cũng không thể chống đỡ lâu dài. Hắn chỉ có thể vừa bay vừa nuốt đan dược, mong rằng có thể thoát khỏi đới phong bão trước khi linh lực cạn kiệt. May mắn Diệp Phàm lúc đi mang theo đủ đan dược, nếu không thật sự có chút không chống đỡ nổi. Diệp Phàm vốn cho rằng mình có thể thuận lợi thoát thân, nhưng ai ngờ bay ước chừng nửa canh giờ cũng không thể rời khỏi đới phong bão. Dưới sự tấn công không ngừng của thiên lôi, ánh sáng của hoàng kim linh lung tháp cũng càng ngày càng ảm đạm, xem ra dường như đã đến cực hạn. Linh lực của Diệp Phàm cũng gần như cạn kiệt, việc dùng lượng lớn đan dược khiến hắn sinh ra tính kháng thuốc cực mạnh, trong thời gian ngắn hầu như không thể khôi phục trạng thái bằng đan dược. Gặp quỷ rồi, chuyện xui xẻo gì cũng để ta gặp phải. Diệp Phàm nhịn không được trong lòng chửi tới, theo đà này, không đến một chén trà thời gian hắn sẽ vì linh lực cạn kiệt mà rơi xuống biển, đến lúc đó thật sự là cửu tử nhất sinh. Chờ đã là ánh sáng. Nhìn thấy một vệt sáng xuất hiện ở chân trời, Diệp Phàm như nhìn thấy hy vọng. Dưới sự thôi thúc của ý chí cầu sinh, hắn bùng nổ sức mạnh chưa từng có, kiên cường chống đỡ vô số thiên lôi hành kích tăng tốc phi hành. Nhưng nhìn thấy sắp rời khỏi đới phong bão, hoàng kim linh lung tháp lại vì mất đi linh lực chống đỡ mà trở về trong cơ thể Diệp Phàm, khiến hắn không còn che chắn mà lộ ra dưới sự tấn công của thiên lôi. Diệp Phàm thầm mắng một tiếng cũng tốt, chỉ có thể vận dụng chút sức lực cuối cùng thúc giục kim cương bất hoại thể thần công. Giây tiếp theo, mấy đạo thiên lôi đồng loạt giáng xuống trọng thương Diệp Phàm, đánh hắn thổ huyết từng ngụm lớn, sau đó càng là lao đầu xuống biển hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, trên một chiếc thuyền khách ở đằng xa, nhìn thấy đới phong bão kinh khủng ở chân trời, mọi người trên thuyền đều nhịn không được một trận sợ hãi. Nếu đới phong bão lớn hơn một chút, cả thuyền người của bọn họ đều phải chôn thây biển cả. Chỉ có một cô gái cổ linh tinh quái mang theo vẻ khác lạ, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía chân trời, trong lòng lại dâng lên cảm giác không lành. Chuyện này là sao, cảm giác thật kỳ lạ, lẽ nào có người gặp chuyện rồi? Vân Lý nghĩ thầm. Diệp Phàm hôn mê không biết bao lâu, mí mắt khẽ động một chút liền nghe thấy có người đang gọi bên hai. Cha, cha, hắn tỉnh rồi. Diệp Phàm miễn cưỡng mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một khoang thuyền xa lạ, hắn theo bản năng muốn lật người nhưng lại cảm thấy đau thấu xương. Đau đau đau. Ta chết rồi hay còn sống đây? Diệp Phàm chậm vài giây mới tỉnh táo lại, nội thị cơ thể xong cũng giật mình. Kinh mạch toàn thân, ngũ tạng lục phủ tổn hại, xương cốt gãy gần một nửa, như vậy mà còn sống được thật không dễ dàng. Diệp Phàm vừa nghĩ đến đây, liền thấy một người đàn ông trung niên và một thiếu nữ 15-16 tuổi đi tới. Người trước có tu vi trúc cơ cảnh lục trọng, mà thiếu nữ kia lại đạt đến luyện khí cảnh bát trọng, đặt ở Tây Nam Đại Lục tuyệt đối là thiên kiêu tông môn. Thiếu nữ vẻ mặt hưng phấn chỉ vào Diệp Phàm reo lên, cha hắn sống lại rồi, cha mau nhìn. Thấy Diệp Phàm thật sự còn sống, người đàn ông trung niên này cũng giật mình, sau đó lộ ra nụ cười hiền lành. Trời không phụ lòng người, không hưởng công ảnh nhi chăm sóc ngươi nhiều ngày như vậy. Người đàn ông trung niên nhịn không được cười nói. Diệp Phàm chậm nửa ngày mới mơ hồ nhớ ra điều gì đó, mình mất ý thức rơi xuống biển trôi dạt, cuối cùng hình như được ai đó cứu lên thuyền, xem ra chính là cặp cha con trước mắt này. Diệp Phàm vốn định đứng dậy hành lễ, nhưng cơn đau thấu xương lại khiến hắn không thể động đậy. Đại ca ca đừng lộn xộn nữa, vết thương sẽ bung ra đó. Mai ảnh nhi vội vàng nói. Diệp Phàm lúc này mới phát hiện mình được băng bó như một sắc ướp, xem ra phần lớn là do Mai Ảnh Nhi này làm. Hai bên sau đó lại trò chuyện rất nhiều, hóa ra Mai gia phụ nữ là người Trung ương Đại Lục, lần này là đi đến Nam Đại Lục làm ăn trở về, bất ngờ trên mặt biển cứu được Diệp Phàm đang hôn mê bất tỉnh. Mai Trường Lạc vốn không muốn quản chuyện bao đồng này, lo lắng Diệp Phàm là người xấu không rõ lai lịch, nhưng không cưỡng nổi Mai Ảnh Nhi lòng dạ lương thiện, cầu xin cha mình nửa ngày mới cứu Diệp Phàm lên thuyền, còn tự mình chăm sóc mấy ngày. Đại ca ca ngươi không biết đâu, lúc đó làm ta sợ muốn chết, may mà thuyền của chúng ta cách đới phong báo đủ xa, nếu không thì chết chắc rồi. Diệp Phàm nghe đến đây cũng vẻ mặt sợ hãi, thẳng thắn nói mình vận khí không tệ, chỉ ở rìa đới phong báo, nếu không chắc chắn cũng không sống nổi. Chương 172 Mai già cha con 2 chương 172 Mai già cha con Mai Ảnh Nhi hoạt bát đáng yêu và Vân Ly có mấy phần tương tự, nhưng so với sự cổ linh tinh quái của nàng thì lại nhiều thêm 10 phần thuần chân. Khi Diệp Phàm biết mình chỉ hôn mê 5 ngày thì mới thở phào nhẹ nhõm, tính toán hẳn là không làm lỡ nguy cơ của Vân gia. Việc cấp bách trước mắt của hắn vẫn là khôi phục thương thế, nhưng nhìn thoáng qua túi chữ vật, khóe miệng Diệp Phàm không khỏi co giật. Linh đan rượu dược hắn mang theo khi ra ngoài tuy không ít, nhưng vì để thoát khỏi vành đai báo tố mà hầu như đã dùng hết, hiện tại chỉ còn lại một ít đan dược trị thương thông thường. Nhưng thương thế của Diệp Phàm lại quá nặng, đan dược bình thường đối với hắn tác dụng có hạn, làm sao nhanh chóng khôi phục thương thế lại thành một vấn đề nan giải. Đại ca ca, tu vi của ngươi đạt tới trúc cơ cảnh mấy trọng, cha ta nói ngay cả hắn cũng không nhìn thấu tu vi của ngươi, xét theo tuổi của ngươi thật sự rất lợi hại rồi. Mai Ảnh Nhi vẻ mặt ngây thơ, dường như không nhìn thấy sắc mặt cha nàng có biến. Trong tình huống đó kiểm tra tu vi của Diệp Phàm cũng là bất đắc dĩ, nhưng hiện tại bị vạch trần ra Mai Trường Lạc ít nhiều có chút xấu hổ. Bởi vì không nhìn thấu tu vi của Diệp Phàm, Mai Trường Lạc đương nhiên cho rằng cảnh giới của hắn ở trên mình, ước chừng hẳn là có chút cơ cảnh bắt trọng thậm chí cửu trọng. Tuổi tác như vậy mà có tu vi như thế, đủ để xếp vào thiên tiêu bảng tiềm long, đây cũng là một trong những nguyên nhân Mai Trường Lạc hạ quyết tâm cứu Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm nghe thấy thế lại không nhịn được cười, đối mặt với ân nhân cứu mạng của mình, hắn cũng không có ý định giấu giếm, nói thẳng mình là kết đan cảnh ngũ trọng tu vi. Ai ngờ hắn cũng vừa thốt ra một câu, hai cha con đều sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Phải biết rằng ngay cả thiên kiêu đứng đầu bảng tiềm long là Dạ Phong, ở tuổi 20 mấy cũng chỉ có tu vi trúc cơ cảnh đại viên mãn. Nhưng Diệp Phàm nhìn qua còn chưa đầy 20 tuổi, lại nói mình sở hữu tu vi kết đan cảnh ngũ trọng. Nếu lời này là thật, vậy thì không phải hai chữ thiên kiêu có thể hình dung được. Mai Trường Lạc nghĩ đến đây cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, vội vàng đối với Diệp Phàm túi sâu một lễ. Dám hỏi tiểu hữu là thiên kiêu đạo tử của phái nào? Diệp Phàm khẽ mỉm cười nói ra thật hổ thẹn. Tại hạ Diệp Phàm xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ ở Tây Nam Đại Lục, cho dù nói ra các ngươi cũng không biết. Cái gì? Ngươi lại không phải người của Trung ương Đại Lục? Mai Trường Lạc nghe đến đây càng chấn kinh đến nói không ra lời, hắn vốn cho rằng Diệp Phàm là thiên tiêu đạo tử của một đại tông môn nào đó, nhưng không ngờ hắn lại không phải người của Trung ương Đại Lục. Tu sĩ bên ngoài Trung ương Đại Lục đều khoa trương như vậy sao? Mai Trường Lạc nuốt nước bọt nghĩ thầm. So với sự chấn kinh của Mai Trường Lạc, Mai Ảnh Nhi càng tò mò hơn. So với thân phận tu sĩ kết đan cảnh của hắn, Mai Ảnh Nhi càng quan tâm đến chuyện của Tây Nam Đại Lục, cứ thế liên tiếp hỏi Diệp Phàm không ngừng, dọa cho Mai Trường Lạc sắc mặt đều tái xanh. Ảnh Nhi không được vô lễ, Diệp tiểu hữu thương thế vừa mới khôi phục một chút, ngươi không nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Mai Trường Lạc không dám đắc tội một tu sĩ kết đan cảnh chưa đầy 20 tuổi, cho dù hai cha con là ân nhân cứu mạng của hắn cũng không được. Bởi vì bất kể lúc nào ở đâu, chuyện đại ân như đại thù chưa bao giờ ít. Mai Ảnh Nhi vốn còn muốn hỏi đông hỏi tây, nhưng vừa thấy vết thương của Diệp Phàm lại rỉ máu liền vội vàng ngậm miệng lại. Đại ca ca nghỉ ngơi thật tốt, ta lát nữa sẽ đến tìm ngươi. Hai cha con rất nhanh liền rời khỏi phòng, chỉ để lại Diệp Phàm lộ ra biểu cảm như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua mệnh bài trong túi chữ vật vẫn còn nguyên vẹn, nghĩ đến Vân Ly không gặp nguy hiểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phải nghĩ cách khôi phục thương thế rồi. Diệp Phàm uống hết số thuốc trị thương còn lại, có thể khôi phục đến mức độ nào hoàn toàn dựa vào tạo hóa. Từ ngày này trở đi, Mai Ảnh Nhi dường như đã phát hiện ra một kho báu thần kỳ, mỗi ngày đều bám giết lấy phòng của Diệp Phàm hỏi đông hỏi tây, nghe hắn kể về phong tục tập quán và những câu chuyện truyền thuyết của Tây Nam Đại Lục, mấy lần nghe đến mê mẩn đến tận đêm khuya cũng không muốn rời đi. Mai Trường Lạc lúc đầu còn ngăn cản khuyên nhủ một hai, nhưng thấy không có hiệu quả gì đành phải mặc kệ. Đối với cường giả kết đan cảnh như Diệp Phàm, sự sợ hãi của hắn vẫn lớn hơn tất cả, trong lòng thấp thỏm không biết cứu Diệp Phàm rốt cuộc có đúng hay không. Đừng thấy tu sĩ kết đan cảnh ở Trung ương Đại Lục dường như không đáng giá, nhưng cũng phải phân ra ở nơi nào. Trung ương Đại Lục từ trong ra ngoài tổng cộng chia thành 88 quận, càng gần khu vực trung tâm linh lực càng sung túc, thực lực tu sĩ cũng càng mạnh. Tu sĩ kim đan cảnh ở biên cảnh quận phủ đủ để xưng tông làm tổ, tu sĩ kết đan cảnh tuy không uy phong như vậy, nhưng làm một thổ hoàng đế bá chủ một thành thì không thành vấn đề. Mai gia bất quá là gia tộc hạng 3 ở khu vực biên giới, cường giả tu vi cao nhất chỉ có chút cơ cảnh bắt trọng, mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn trong khe hở, làm sao dám đắc tội tu sĩ kết đan cảnh. Nhưng Mai Ảnh Nhi ngây thơ vô tả, tự nhiên sẽ không để ý đến những chuyện này, một tiếng đại ca ca gọi làm Mai Trường Lạc lòng kinh hồn bạt vía, đành phải chạy xa ra bong tàu hỏng gió. Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, thương thế của Diệp Phàm cuối cùng cũng khôi phục khoảng 5 thành, miễn cưỡng có thể phát huy ra thực lực kết đan cảnh. Đáng tiếc cũng chỉ giới hạn ở đây, muốn khôi phục thêm một chút đều khó như lên trời. Sớm biết đã mang theo Huyền Nhi rồi, không thể nào tìm người khác thi triển âm dương niết bàn pháp chứ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Diệp Phàm bức ra 9 tầng mây, nếu thật sự mang theo các nàng, e rằng tất cả mọi người đều sẽ chết trong báo tố. Chỉ có thể nghĩ cách khác rồi. Sau mấy ngày ở chung, Diệp Phàm cũng từ trong miệng Mai Ảnh Nhi biết được rất nhiều tin tức của Trung ương Đại Lục. Điểm đến của bọn hắn lần này là Hắc Thủy Thành của Liệt Phong Quận, cách Lê Châu Thành của Thương Lan Quận nơi Vân Gia tọa lạc cũng không tính quá xa. Nếu không tiếc tiêu phí linh thạch, đại khái 3 ngày thời gian là có thể đến. Vậy thì tốt. Diệp Phàm nghe thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn muốn định trực tiếp đi tìm Vân Ly, nhưng nghĩ đến thương thế của mình lại cho mày, trạng thái này cho dù có đi cũng chỉ sẽ cản trở. Mai Trường Lạc cũng biết Diệp Phàm đến Trung ương Đại Lục là để tìm người, mấy ngày nay hắn đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định đánh cược một phen. Diệp Tiểu Hưu nếu không chê, có thể đến tộc ta làm khách, Mai gia ta tuy nhỏ nhưng cũng có một ít đan dược trị thương, có lẽ có thể giúp Tiểu Hưu vượt qua cửa ải khó khăn. Diệp Phàm nghe xong muốn định từ chối, không muốn làm phiền hai trà con Mai gia nữa. Dù sao thương thế của mình quá nặng, đan dược bình thường căn bản vô ích, với năng lực của Mai gia e rằng rất khó lấy ra thứ hữu dụng. Nhưng hắn không chịu nổi Mai Ảnh Nhi ở một bên hò hét, nhất định phải kéo hắn về nhà làm khách, bất đắc dĩ đành phải gật đầu, coi như có bệnh thì bái tứ phương. Một nhóm người rất nhanh đã đến Trung ương Đại Lục, nhưng vừa đặt chân lên mảnh đất này Diệp Phàm lại sững sờ, cuối cùng cũng hiểu vì sao Trung ương Đại Lục lại có nhiều thiên kiêu như vậy. Tư chất tuy là một phần nguyên nhân, nhưng tỷ lệ chiếm không quá lớn, trên lệch thực sự vẫn là linh lực ở nơi đây quá nồng đậm. Chỉ là vùng biên giới của Trung ương Đại Lục, nồng độ linh lực đã vượt xa Tây Nam Đại Lục mấy lần, thậm chí còn sánh được với một số ngọn núi có linh khí sung túc ở Vong Ưu Sơn Mạch. Nếu tiếp tục tiến sâu vào khu vực trung tâm, nồng độ linh lực sẽ còn tăng lên gấp bội, trong môi trường như vậy tu luyện, cho dù là heo cũng có thể bay lên trời. Chẳng trách Dạ Phong những người đó nói Tây Nam Đại Lục là vùng nông thôn chim không thèm địa, so sánh như vậy thật sự có chút đạo lý. Diệp Phàm tự giễu cười nói. Chương 173 Hát Thủy Thành 2 chương 173 Hát Thủy Thành Diệp Phàm đến Trung ương Đại Lục mới hiểu được thế nào gọi là hết ngồi đại giếng, xem ra Thiên Linh Đại Lục còn rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Diệp Phàm ca ca, phía trước chính là Hát Thủy Thành nơi Mai gia ta tọa lạc. Mặc dù Mai Trường Lạc đã cảnh cáo nhiều lần, nhưng Mai Ảnh Nhi lại hoàn toàn không để ý, một tiếng Diệp Phàm ca ca gọi đến Mai Trường Lạc giật mình phân thoát. Một đoàn người theo xe ngựa tiến vào Hát Thủy Thành, Mai Trường Lạc vốn muốn về nhà ngay, nhưng không ngờ lại gặp phải tử địch của gia tộc trên đường. Là người Triệu gia. Mai Trường Lạc sắc mặt khó coi nói. Người Triệu gia? Diệp Phàm không rõ nguyên cớ nhìn Mai Ảnh Nhi, tiểu nha đầu kéo vạt áo Diệp Phàm không chịu buông tay, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nguyên lai Triệu gia và Mai gia đều là hai đại gia tộc ở Hát Thủy Thành, trước đây thực lực hai bên luôn ngang tài ngang sức, nhiều năm qua ở mảnh đất này đều bình đẳng. Nhưng không ngờ thế hệ này của Triệu gia lại xuất hiện một vị thiên tiêu, tuổi còn trẻ đã bái nhập môn hạ của Hôn Nguyên môn, đại phái ở Liệt Phong quận, hơn 20 tuổi đã có tu vi trúc cơ cảnh ngũ trọng, ngang ngửa với Mai Trường Lạc, người thuộc thế hệ lớn tuổi hơn. Nhờ có vị thiên tiêu này và Hôn Nguyên môn phía sau hắn, uy thế của Triệu gia ở Hát Thủy Thành bạo tăng, áp chế Mai gia đến mức khó thở. Cách đây không lâu, vị thiên tiêu Triệu gia Triệu Đồng còn đích thân đến cầu hôn, muốn cưới Mai Ảnh Nhi làm vợ. Là một trong hai cô con gái duy nhất của Mai gia, tỷ tỷ của Mai Ảnh Nhi đã mất tích nhiều năm, Mai gia hiện tại chỉ có một mầm non duy nhất này. Kế hoạch của Triệu Đồng tính toán rõ ràng đến mức cách mấy dặm cũng có thể nghe thấy, rõ ràng là muốn mưu đoạt Mai gia mà thôi. Mai Trường Lạc tuy tức giận nhưng lại bất lực, chỉ có thể thoái thác nói Mai Ảnh Nhi còn quá nhỏ, đợi 2 năm nữa hãy thương nghị chuyện này. Triệu Đồng đương nhiên biết đây là kế hoán binh của Mai gia, cho nên cứ cách vài ngày lại đến gây áp lực. Mai Trường Lạc không chịu nổi quấy nhiễu mới dẫn theo con gái ra ngoài kinh doanh, nhưng không ngờ vừa trở về đã gặp phải đối phương. Triệu Đồng năm nay hơn 20 tuổi, tu vi đạt đến trúc cơ cảnh ngũ trọng, nói về tu vi thì miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa Tiềm Long bảng, nếu không hắn cũng sẽ không ngông cuồng như vậy. Hai bên đi đối mặt, Mai Trường Lạc muốn đổi đường đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể cắn răng tiếp tục tiến lên, kết quả không ngoài ý muốn Triệu Đồng lập tức nên đón. "Mai bá phụ, chúng ta lại gặp mặt rồi, đã lâu không gặp ngài và Ảnh Nhi, nghe nói là ra ngoài kinh doanh." Triệu Đồng nói lời khách khí, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi Mai Ảnh Nhi. Ánh mắt đầy vẻ xâm lược kia khiến Mai Ảnh Nhi hoa dung thất sắc, ôm chặt cánh tay Diệp Phàm không chịu buông tay, nhưng động tác này lại khiến Triệu Đồng vô cùng bất mãn. "Ảnh Nhi, tên này là ai?" Mai Ảnh Nhi sợ đến không dám lên tiếng, ngược lại ôm càng chặt hơn. Mai Trường Lạc thấy vậy vội vàng lên tiếng. Nói thẳng Diệp Phàm là một vị kết đan cảnh tu sĩ, là quý khách Mai gia hắn mời đến, bảo Triệu Đồng ngàn vạn lần đừng làm cản. Mấy chữ kết đan cảnh tu sĩ vừa thốt ra, Triệu Đồng cũng thực sự giật mình, nhưng sau khi nhìn kỹ Diệp Phàm lại ngẩn ra, hiểu ra liền lộ ra vẻ mặt cười lạnh. Kết đan cảnh tu sĩ? Mai ba phụ ngài không phải là uống rượu say đến hoa mắt chứ? Hắn nhìn tuổi không quá 20, làm sao có thể là kết đan cảnh tu sĩ? Triệu Đồng cười lạnh nói, ngươi Mai Trường Lạc muốn giải thích điều gì đó nhưng không biết mở lời thế nào. Trên đường phố người vây xem ngày càng nhiều, mọi người xì xào bàn tán. Hiện nhân đều không tin Diệp Phàm là kết đan cảnh tu sĩ. Thực ra ngay cả Mai Trường Lạc bản thân cũng có chút hoài nghi, dù sao chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có Diệp Phàm tự mình nói mà thôi, người khác căn bản không có cách nào kiểm nghiệm. Cho dù không nhìn ra tu vi của Diệp Phàm, cũng chỉ có thể chứng minh cảnh giới của hắn cao hơn, có thể là trúc cơ cảnh lục thất bát trọng mà thôi, còn về kết đan thì quá hoang đường. Nhưng Mai Trường Lạc không dám đánh cược, vạn nhất Diệp Phàm thật sự là kết đan cảnh tu sĩ, nếu mình sơ suất, hậu quả khó lường. Suy đi nghĩ lại vẫn quyết định xem hắn như thượng khách, ít nhất Mai gia sẽ không vì thế mà gặp tai ương vô cớ. Tiếng nghị luận của mọi người khiến Mai Trường Lạc mặt già đỏ bừng, Triệu Đồng càng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, bảo hắn lập tức rời khỏi Mai Ảnh Nhi, nếu không đừng trách mình không khách khí. Không khách khí? Vậy ta muốn xem ngươi không khách khí thế nào. Diệp Phàm thản nhiên mở miệng, lời nói cực kỳ nhẹ nhàng, dường như căn bản không để Triệu Đồng vào mắt. Vị thiên kiêu Hỗn Nguyên môn này lập tức cảm thấy nhục nhã, trong cơn giận dữ lại động thủ ngay giữa đường. Đồ khốn chết đi cho ta. Triệu Đồng giận dữ ra tay lại muốn trực tiếp hủy hoại xe ngựa, điều này khiến Mai Ảnh Nhi bên cạnh sợ hãi. Mai Trường Lạc càng biến sắc, nhưng hắn muốn ra tay ngăn cản đã không kịp nữa rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh nhận của Triệu Đồng oanh kích xe ngựa. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm đột nhiên vươn một bàn tay, tùy ý đỡ lấy đòn tấn công giận dữ của Triệu Đồng. Đừng nói hủy diệt xe ngựa, Mai Ảnh Nhi bên cạnh thậm chí không cảm nhận được chút xung kích nào. Nàng ngây người nhìn Diệp Phàm, sau khi tỉnh hồn lại ánh mắt ngây thơ tràn đầy vẻ sùng bái. Triệu Đồng càng mặt đầy không thể tin được, không dám tin Diệp Phàm lại dễ dàng đỡ được công kích của mình. Nhưng không đợi hắn nói thêm điều gì, thân ảnh Diệp Phàm như dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt, giơ tay lên chính là một cái tát lớn. Cái tát này thay trưởng bối nhà ngươi giáo huấn ngươi. Diệp Phàm vung một cái tát tròn, đánh Triệu Đồng hai chân lơ lửng bay ngược, răng hàm cùng bọt máu bay tán loạn khắp trời, thậm chí mắt tôi sầm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhìn Triệu Đồng nằm bất tỉnh trên mặt đất, tất cả mọi người có mặt đều ngây người. Đây chính là tu sĩ trúc cơ cảnh ngũ trọng, thiên tiêu Triệu gia, đạo tử hôn nguyên môn. Nhưng kết quả lại bị Diệp Phàm một cái tát đánh ngất, điều này chứng tỏ thực lực hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Mai Trường Lạc càng ngây người, sau khi tỉnh hồn lại kích động đến mức nói năng lộn xộn. Kết đan cảnh, người này nhất định là kết đan cảnh tu sĩ. Mai Trường Lạc cố nén sự kích động trong lòng, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người mời Diệp Phàm vào nhà làm khách. Còn về Triệu Đồng thì như chó chết nằm trên mặt đất, cho đến khi người Mai ra rời đi, đám tay sai của hắn mới đánh bạo tiến lên cứu người. Bọn họ lúc này mới phát hiện thương thế của Triệu Đồng còn nặng hơn tưởng tượng, nửa bên mặt xương cốt đều bị đánh nát. Nếu không có linh đan rượu dược tương trợ, cứu về cũng nhất định sẽ bị phá tướng. Bây giờ phải làm sao? Một tên thủ hạ kinh hoàng hỏi. Người hỏi ta hỏi ai, trước hết cứu thiếu gia về nhà rồi nói. Hai người cẩn thận từng ly từng tí khiêng Triệu Đồng đang hôn mê về nhà, một bên khác Diệp Phạm cũng được cung kính mời vào Mai gia. Mọi người nghe nói có kết đan cảnh tu sĩ đến, cả nhà già trẻ vội vàng ra nên đón. Nhưng khi họ nhìn thấy người đàn ông trước mặt còn chưa đầy 20 tuổi, tất cả mọi người đều ngẩn ra, hoàn toàn không thể liên hệ hắn với một kết đan cảnh tu sĩ. Cuối cùng vẫn là Mai Trường Lạc lên tiếng nhắc nhở, mọi người lúc này mới tỉnh hồn lại, vội vàng hành lễ vân an. Mai gia chủ ngài cũng quá khách khí rồi, ngài cứu ta một mạng đã là đại ân, nay lại bày ra trận thế như vậy, thật sự là làm bẽ mặt văn bối. Diệp Phàm có chút xấu hổ nói. Diệp Tiểu Hưu nói đâu vào đâu, tu sĩ ta cảnh giới vi tôn, nếu không phải ngươi mấy lần không cho phép, ta đều muốn đổi miệng gọi ngươi là tiền bối. Mai Trường Lạc nghiêm túc nói. Chương 174 cái gì là song tu, hai chương 174 cái gì là song tu, bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống. Mai Trường Lạc đã hạ quyết tâm muốn ôm vào Diệp Phàm đùi. Một cái kết đan cảnh tu sĩ tỏa chấn, mặc dù không cách nào để cho Mai ra lên như diều gặp gió, nhưng ở Hắc Thủy Thành trên một mảnh đất nhỏ này tiêu giao vẫn là không có vấn đề. Hắn là cái gìn giữ cái đã có gia chủ, không có quá lớn dạ tâm, chỉ muốn để cho Mai gia có thể an ổn chuyển thừa xuống không nhận khi dễ. Diệp Phàm cũng không phải là trung ương đại lục người, ở đây cũng không có cái gì xuất thân, chính mình lại đối hắn có ân cứu mạng, lôi kéo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mai Ảnh Nhi trong ánh mắt càng tràn đầy sùng bái, nghiễm nhiên đem hắn trở thành trong thiên hạ người lợi hại nhất. Không ai bị nổi Triệu Đồng bị Diệp Phàm ca ca một cái tát đánh ngã, tại Mai Ảnh Nhi trong thế giới quan nghiễm nhiên đã là vô địch một dạng tồn tại. Diệp Phàm ca ca ngươi thu bóng hình làm đệ tử như thế nào? Mai Ảnh Nhi nháy mắt to hỏi. Thu ngươi làm đệ tử? Mai Trường Lạc nghe được cái này chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, nếu là Mai Ảnh Nhi thật có thể trở thành Diệp Phàm đệ tử, một người đắc đạo gà chó thăng thiên, cái kia Mai gia liền có thể gối cao không lo. Mai Ảnh Nhi ngây thơ sinh động chính xác khiến người ta thích, có thể thu đồ đệ loại sự tình này Diệp Phàm rõ ràng không thông thạo, liền nghĩ đến một bộ lý do thoái thác quyền cự. Ta đi ra ngoài bên ngoài, không được tông môn cho phép không thể tự tiện thu học trò. Ngoài ra ta tông môn tu luyện công pháp đặc thù, các đệ tử đều phải tìm đạo lữ song tu mới được, bóng hình niên kỷ còn nhỏ, qua chút năm rồi nói sau. Mai Trường Lạc nghe được Diệp Phàm là tại từ chối nhã nhặn, thần sắc không khỏi có chút thất lạc. Nhưng Mai Ảnh Nhi lại một mặt ngây thơ biểu lộ hỏi, cái gì là đạo lữ? Cái gì là song tu? Cái này Diệp Phàm sững sờ rõ ràng không nghĩ tới Mai Ảnh Nhi liền loại sự tình này cũng không biết, nhìn về phía Mai Trường Lạc hy vọng hắn tới giải vây. Nhưng hắn vị này làm cha cũng là bịt đỏ bừng cả khuôn mặt một câu cũng nói không nên lời. Mai Ảnh Nhi nương chết sớm, qua nhiều năm như vậy cũng là Mai Trường Lạc mang nàng lớn lên. Cha con có khác biệt những thứ này lúc nào cũng không tiện mở miệng, dẫn đến Mai Ảnh Nhi ở phương diện này nhận thức mười phần thiếu thốn. Bóng hình không được vô lễ. Mai Trường Lạc sụ mặt nói. Cha ta thế nào, ta chính là hỏi một chút cái gì là đạo lữ, cái gì là song tu, ta như thế nào vô lễ. Mai Ảnh Nhi bị khuất miệng nhỏ mân mê lao cao, tiểu chân châu nhìn qua đều nhanh rơi mất, cái này đòn sát thủ vừa ra Mai Trường Lạc lập tức không còn biện pháp. Bóng hình đừng khóc. Cái này đạo lữ chính là người yêu thích. Song tu chính là cùng người yêu thích cùng một chỗ làm yêu thích chuyện. Mai Trường Lạc nhẫn nhịn nửa ngày tung ra một câu nói, kết quả lại náo động lên càng lớn lung túng. Mai Ảnh Nhi hơi suy tư phút chốc, một lúc sau lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Vậy ta không cần Diệp Phàm ca ca làm sư phụ ta, ta muốn làm Diệp Phàm ca ca đạo lữ, cùng hắn cùng nhau song tu. Mai Ảnh Nhi một mặt ngây thơ nhìn xem Diệp Phàm, câu nói này ra miệng kém chút không có nghẹn chết Mai Trường Lạc. Diệp Phàm càng là sắc mặt lúng túng, một câu cũng nói không nên lời. Thế nào cha, sắc mặt ngươi thật kỳ quái, ta nói sai cái gì? Mai Ảnh Nhi nghi hoặc hỏi. Bóng hình, ngươi ưa thích? Không giống với cha nói. Song tu cũng không phải. Tóm lại Mai Trường Lạc nói năng lộn xộn, thực sự không có cách nào liền để người trước tiên mang đi Mai Ảnh Nhi, bằng không biết còn muốn náo ra trò cười gì. Cái này, tại hạ bỏ bê quản giáo, để cho Diệp Tiểu Hữu chê cười. Mai Trường Lạc thần sắc lúng túng nói. Diệp Phàm lấy lại tinh thần nở nụ cười, nói liên tục không được gì, tán dương bóng hình thiên chân khả ái, thu độ sự tình ngày sau hãy nói liền có thể. Ngoài ra ta ở đây còn có chút đồ vật, xem như cảm tạ cha con các người ân cứu mạng, không biết Mai gia chủ có thể hay không hài lòng. Diệp Phàm đang khi nói chuyện lấy ra một kiện trung phẩm pháp bảo cùng một bộ huyền giai thượng phẩm thần thông, đây đều là hắn thu thập tới chiến lợi phẩm, cũng không phải là Hợp Hoan Tông tài sản, có thể tùy ý xử trí không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Phàm kỳ thực có thể lấy ra pháp bảo tốt hơn thần thông, nhưng hắn biết rõ chính mình sẽ không ở lâu, mà Hoài Bích có tội đạo lý rõ ràng. Nếu để cho Mai gia pháp bảo cực phẩm hoặc địa giai thần thông, không biết biết dẫn tới bao nhiêu người thèm nhỏ dãi, Mai gia cũng nhất định đem nguy cơ sớm tối. Diệp Phàm vốn là còn chút lo lắng Mai Trường Lạc trướng mắt những phần thưởng này, dù sao đây là trung ương đại lục, tu tiên gia tộc nội tình có lẽ so Tây Nam đại lục mạnh rất nhiều. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mai Trường Lạc ngẩn người biểu lộ lúc, liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Đây là trung phẩm pháp bảo, huyền giai thượng phẩm thần thông. Mai gia mặc dù tại trung ương đại lục, nhưng bất quá là gió mạnh quận tam lưu gia tộc, nội tình so Diệp Phàm tưởng tượng phải kém rất nhiều. Trong tộc tối cường bất quá cực phẩm pháp khí, tộc nhân tu luyện cũng vẹn vẹn chỉ là huyền giai hạ phẩm thần thông công pháp. Diệp Phàm hai món đồ này lấy ra, trong nháy mắt đem Mai gia thế lực bốc lên, ít nhất ngồi vững vàng Hắc Thủy Thành đứng đầu vị trí dễ như trở bàn tay. Kích động đi qua Mai Trường Lạc rất nhanh thanh tỉnh, liên tục từ chối nói những vật này quá quý trọng, Mai gia không chịu nổi phần đại lễ này. Mai gia chủ yên tâm nhận lấy chính là, ngươi nếu là không cần Diệp Phàm đời này nội tâm khó có thể bình an. Mắt thấy Diệp Phàm đúng là chân tâm thật ý, Mai Trường Lạc lúc này mới kích động nhận lấy đồ vật. Pháp bảo chi uy giúp đỡ Mai gia an ổn đặt chân, thần thông công pháp thì có thể đối với tương lai đánh xuống căn cơ, đợi một thời gian Mai gia nhất định đem vượt khởi. Mai Trường Lạc sau khi kích động lập tức sai người lấy ra trong tộc chân tàng mấy cái chữa thương đan dược, muốn xem thử một chút bọn chúng đối với Diệp Phàm thương thế có hữu hiệu hay không. Diệp Phàm tiếp nhận đan dược cẩn thận tra xét một phen, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng. Những đan dược này phẩm chất mặc dù không tệ, nhưng còn xa xa không đạt được khôi phục nhanh chóng thương thế tác dụng, xem ra Mai gia con đường này là đi không thông. Mai Trường Lạc xem xét Diệp Phàm sắc mặt liền biết có vấn đề, biểu lộ ít nhiều có chút lúng túng. Vừa mới thu nhân gia pháp bảo thần thông kết quả lại giúp không được gì, Mai Trường Lạc lập tức có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Mắt thấy đợi tiếp nữa cũng không có gì ý nghĩa, Diệp Phàm liền chuẩn bị trước khi rời đi hướng về Vân gia. Nhưng hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, Mai gia bên ngoài liền truyền đến từng trận ồn ào thanh âm. Mai Trường Lạc, ngươi dám nhục nhã Hôn Nguyên môn đạo tử, đơn giản không muốn sống, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng truyền khắp Mai gia trong ngoài, vô số tộc nhân bởi vậy sắc mặt đại biến. Mai Trường Lạc càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến Hôn Nguyên môn người lại sẽ tìm tới môn tới. Xem như gió mạnh quận số một số hai tông môn, Hôn Nguyên môn tại trên một mảnh đất nhỏ này uy phong bức người, môn bên trong có vài vị kết đan cảnh tu sĩ tòa chấn, hoàn toàn không phải Mai gia loại này tam lưu gia tộc có thể chống đỡ. Trước đây không lâu trọng thương hôn mê Triệu Đồng bị dơ lên về đến nhà, vừa vặn gặp được đến đây thương lượng sự vụ Hôn Nguyên môn tu sĩ. Triệu gia gia chủ Triệu Đằng xem xét nhi tử bị đánh hôn mê bất tỉnh, nửa bên mặt xương cốt đều vỡ thành tạt bã, đau lòng đỏ ngầu cả mắt. Nhưng làm lên tiếng hỏi người xuất thủ càng là một vị kết đan cảnh tu sĩ sau, hắn giống như bị người rót một chậu nước lạnh, qua trong giây lát liền tắt lửa. Mai gia vậy mà dựa vào kết đan cảnh tu sĩ, sau này lại nghĩ áp đảo bọn hắn chỉ sợ cũng khó khăn. Triệu Đằng vốn là đều nghĩ hạ cơn tức này, ai ngờ ba vị này Hôn Nguyên môn tu sĩ cũng không làm. Người này lại dám đả thương ta Hôn Nguyên môn đạo tử, quả thực là không muốn sống. Chương 175 đánh tới cửa hai chương 175 đánh tới cửa bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống Hôn Nguyên môn người mới mở miệng, Triệu Đằng lập tức có sức mạnh. Đây chính là gió mạnh quận số một số hai tông môn, nắm giữ mấy vị kết đan cảnh tu sĩ tọa trấn, đối phó một cái Mai gia mời tới giúp đỡ đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng Triệu Đằng cũng không hổ là nhất gia chi chủ, mừng rỡ đi qua rất nhanh liền bình tĩnh lại, tính thăm dò nói, ba vị sứ giả chớ trách, đối phương tất nhiên dám đối với đồng nhi ra tay, chắc hẳn cũng có chút sức mạnh, vạn nhất Triệu Đằng cũng là cẩn thận là hơn, nhưng câu nói này lại dẫn tới ba người bất mãn hết sức. Triệu gia chủ là tại xem thường ta Hôn Nguyên môn. Không không không, ta không phải là ý tứ này, chỉ là không có gì chẳng qua là. Đừng nói người này căn bản không có khả năng là kết đan cảnh tu sĩ, liền xem như lại như thế nào, ta Hôn Nguyên môn còn có thể sợ hắn sao? Người cầm đầu khinh thường nói, không phải kết đan cảnh tu sĩ. Thế nhưng là bọn thủ hạ nói hừ, ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Đối phương nhìn qua còn chưa đầy 20 tuổi, tuổi tác như vậy làm sao có thể kết đan thành công? Hắn có lẽ có chút bản lãnh, có thể y theo ta xem bất quá là một cái giả danh lừa bịp ra hỏa thôi. Lời nói này vừa ra khỏi miệng Triệu Đằng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, thầm mắng mình như thế nào liền cái này đều quên hết. Đối phương bất quá chừng 20 tuổi làm sao có thể kết đan, coi như Tiềm Long bảng đệ nhất thiên kiêu Dạ Phong đều không làm được điểm này, huống chi là cái lối vào không rõ tu sĩ trẻ tuổi. Triệu Đằng lập tức có loại cảm giác bị người chơi bừa, tức thì nóng giận phía dưới liền dẫn ba vị Hôn Nguyên môn sứ giả đánh tới cửa. Vừa vặn có thể coi đây là mượn cớ nuốt vào Mai gia, coi như không thành cũng muốn hung hăng cắn xuống một ngụm thì tới. Nghe nói là Hôn Nguyên môn người tìm tới, Mai Trường Lạc sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Mai Trường Lạc mới đầu cũng lo lắng Hôn Nguyên môn trả thù, nhưng nghĩ lại Diệp Phàm thế nhưng là kết đan cảnh tu sĩ, hắn bất quá là dạy dỗ Triệu Đồng một phen, Triệu gia cùng Hôn Nguyên môn không cần thiết bởi vậy trở mặt, nhưng bây giờ xem ra ngược lại là mình nghĩ quá đơn giản. Diệp tiểu hữu chờ chốc lát, ta đi một chút liền đến. Mai Trường Lạc vốn định tự mình đứng đối, nhưng hắn vừa mới an bài tốt Diệp Phàm, đối phương vậy mà đã cưỡng ép xâm nhập trong phủ, còn đả thương mấy tên tộc nhân hộ viện, cái này khiến Mai Trường Lạc sắc mặt khó coi tới cực điểm. Họ Mai ta đây Triệu gia cùng ngươi nước giếng không đáng sông, nhưng ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân thương đồng nhi, ngay trước Hôn Nguyên môn ba vị sứ giả mặt, ngươi xem chuyện này làm thế nào chứ? Triệu Đăng một bộ dáng vẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có Hôn Nguyên môn chỗ rửa căn bản không có đem Mai gia để vào mắt. Mai Trường Lạc mặc dù nổi nóng nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đem nộ khí đè ép lại để, nói thẳng đây là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm. Họ Mai ngươi bớt nói nhiều lời, thông minh để giả mạo kết đan cảnh tiểu tử lăn ra đến, bằng không hôm nay chính là ngươi mai ra là ngày diệt môn. Hôn Nguyên môn người không giảng mảy may tình cảm, mở miệng chính là đồ tông diệt môn, tức giận Mai Trường Lạc toàn thân phát run, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào phát tác. Ba vị sứ giả cho bẩm, Diệp Tiểu Hưu đúng là kết đan cảnh tu sĩ, bây giờ ngay tại trong phủ nghỉ ngơi, xin đừng đã quấy rầy đối phương. Mai Trường Lạc cưỡng chế nộ khí nói, ha ha, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nghĩ cầm một cái lừa đảo lừa gạt chúng ta, tưởng cho ngươi vẫn là nhất gia chi chủ, ngay cả một cái giả danh lừa bịp gia hỏa cũng không phân biệt ra được tới. Bất nói nhiều lời, người này làm tổn thương ta Hôn Nguyên môn đạo tử, mau mau để cho hắn đi ra nhận lấy cái chết, bằng không hôm nay liền để ngươi mai ra một môn chôn cùng. Ba người này đứng hàng Hôn Nguyên môn trưởng lão, tu vi đều tại trúc cơ cảnh trên dưới bát cửu trọng, tăng thêm một bên Triệu Đẳng, bốn người liên thủ đủ để đem mai ra san thành bình địa. Mai Trường Lạc vốn còn muốn giảng giải cái gì, ai ngờ cầm đầu Hôn Nguyên môn tu sĩ lại đột thi một trường. Mai Trường Lạc bất ngờ không kịp để phòng rắn rắn chắc chắc chịu nhất kích, thân hình bay ngược hơn 10 trượng ầm vang va sụp tường viện, thiếu điều đánh nát Mai Trường Lạc ngũ tạng lục phủ. Mai Trường Lạc từng ngụm thổ huyết, kém chút ngất đi tại chỗ. Mai gia đám người càng là mang theo vẻ tuyệt vọng, một trận hoài nghi hôm nay chính là Mai gia phá diệt thời điểm. Cha, Mai Ảnh Nhi không biết từ chỗ nào xông ra, nhào vào cha trong ngực khóc giống như nước mắt người. Các ngươi đã thương cha ta, các ngươi là người xấu. Diệp Phàm đại ca ca sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mai Ảnh Nhi kêu khóc nói. Diệp Phàm. Mấy người sững sờ lập tức biết rõ trong miệng nàng Diệp Phàm chính là cái kia giả mạo kết đan cảnh lừa đảo, trong nháy mắt lộ ra mặt coi thường thần sắc. Cha ngươi cấu kết ngoại nhân làm tổn thương ta Hỗn Nguyên môn đạo tử, một trưởng này bất quá cho hắn cái giáo huấn. Mau nói tên lường gạt kia ở đâu, bằng không hôm nay liền diệt ngươi Mai ra cả nhà. Mai Ảnh Nhi bất quá 15 tuổi mà thôi, lúc nào gặp qua loại tràng diện này. Nhưng nàng mặc dù bị dọa đến mặt tái nhợt, nhưng không có thổ lộ Diệp Phàm nửa điểm tin tức, cái này sợ lại bộ dáng quật cường triệt để chọc giận Hỗn Nguyên môn người. Miệng vẫn rất cứng rắn, vậy ta trước hết từ ngươi bắt đầu giết, chờ người Mai ra toàn bộ chết sạch, ta cũng không tin tìm không thấy tên lường gạt kia. Nhưng Hỗn Nguyên môn người vừa muốn ra tay, Diệp Phàm thân ảnh bỗng nhiên chắn Mai Ảnh Nhi trước người. Không nghĩ tới bị thương nhẹ, liền phản ứng đều yếu đi nhiều như vậy. Diệp Phàm có chút xin lỗi liếc mắt nhìn Mai Trường Lạc, sau đó lại nhìn về phía Hôn Nguyên môn bọn người, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Phàm. Hôn Nguyên môn ba người cùng Triệu Đằng cũng là sức sở, nhưng sau đó lại lộ ra cười lạnh. Thậm chí ngay cả chúng ta cũng nhìn không thấu được ngươi tu vi, quả nhiên có chút thủ đoạn. Ha ha, chắc là dùng pháp khí gì che cản khí tức, có lẽ dùng cái gì thần thông cũng nói không chừng. Ba người đồng dạng nhìn không thấu Diệp Phàm tu vi, nhưng bọn hắn trong nháy mắt đã nghĩ ra vô số loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới Diệp Phàm thật có kết đan cảnh tu vi. Triệu Đằng càng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, Diệp Phàm chợt mở miệng. Bóng hình nhắm mắt lại, vô luận nghe được cái gì cũng không cần mở mắt. Mặc dù không biết Diệp Phàm vì cái gì nói như vậy, có thể ra tại tín nhiệm với hắn, Mai Ảnh Nhi vẫn là trước tiên nhắm mắt lại. Hừ hừ, chuyện cho tới bây giờ còn tại giả thần giả quỷ, ta nhìn ngươi long hấp thủy. Hôn Nguyên môn người cầm đầu nói còn chưa dứt lời, một cô vô hình hấp lực phảng phất hấp động một phát. Thân thể của hắn không bị khống chế đồng dạng bay ra, hiểu được lúc sau đã bị Diệp Phàm bắt cổ, giống như thịt trên thất nửa điểm cũng không động được. Diệp Phàm tùy ý một chiêu bắt giữ đối phương, người này phản ứng lại còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng sau đó chuyển ra lại là một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Diệp Phàm nhẹ nhàng phát lực gõ nát tứ chi của hắn, mãnh liệt đau đớn để cho gia hỏa này phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, sau đó càng là tại chỗ ngất đi. Mang theo cái này rác rưởi lăn ra Mai ra, còn dám có người tới cửa quấy rối, người này chính là các ngươi tấm gương. Diệp Phàm giống ném giống như chó chết đem Hỗn Nguyên môn tu sĩ ném ra ngoài, còn lại hai người sau khi phản ứng không khỏi nổi giận. Vô sỉ tiểu tặc, ngươi cũng dám đánh lén ta sư mình, chịu chết đi. Hai người chỉ cảm thấy là Diệp Phàm đánh lén trước đây, song song nổi giận ra tay muốn đem Diệp Phàm cầm lại tông môn xử lý. Ai ngờ hai người vừa muốn ra tay, Diệp Phàm thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt. Minh Ngoan bất linh, vậy các ngươi cũng nằm đi ra ngoài đi. Chương 176 Hỗn Nguyên môn 2 chương 176 Hỗn Nguyên môn Diệp Phàm hóa thành lôi đình xuất thủ, trong chớp mắt đã xử lý hai người còn lại, cùng sư minh của bọn hắn đều bị đánh gãy tứ chi. Đau đớn kịch liệt khiến bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, tất cả đều sủi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đợi đến khi Triệu Đẳng hiểu ra, ba vị tu sĩ Hỗn Nguyên môn đều đã bị đánh thành tàn phế. Tay chân bọn hắn bặm mẻo kỳ dị, giống như chó chết hôn mê trên mặt đất. Nếu không có linh đan rượu dược tương trợ, e rằng tiếp này đều sẽ phế bỏ. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn thật sự là tu sĩ kết đan cảnh? Triệu Đẳng nghĩ đến đây ra đầu đều muốn nổ tung, nhìn về phía ánh mắt Diệp Phàm tràn đầy sợ hãi, hai chân mềm nhũn vậy mà trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Mang theo ba tên phế vật này cút ra khỏi Mai gia, nếu như còn dám đến gây rối, ta cam đoan ngươi là người đầu tiên chết. Diệp Phàm một câu nói ra khỏi miệng, dọa Triệu Đẳng toàn thân máu đều lạnh, gật đầu như gà con mổ thóc, mang theo ba người lăn lộn bò lết chạy ra khỏi Mai gia. Diệp Phàm ca ca, ta có thể mở mắt chưa? Mai Ảnh Nhi yếu ớt hỏi. Mở mắt đi, đám gia hỏa kia đã bị Diệp Phàm ca ca đánh chạy rồi. Mai Ảnh Nhi mở mắt nhìn lại quả nhiên không thấy những kẻ xấu kia, lúc ấy liền bật khóc thành tiếng, cuối cùng còn kiếm chân hôn lên má Diệp Phàm một cái. Ta liền nói Diệp Phàm ca ca lợi hại nhất, lúc nào ngươi cùng Ảnh Nhi song tu, ta cũng muốn đánh ngã những tên xấu xa kia. Mai Ảnh Nhi đầy mặt sùng bái nói. Khu khu, cái này ngày sau hay nói, ngày sau hay nói. Diệp Phàm mặt mang vẻ xấu hổ, nhưng Mai Trường Lạc ở một bên lại thầm tều không tốt. Lần này thật sự phiền phức rồi. Một triệu ra thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả ba vị tu sĩ Hỗn Nguyên môn cũng bị Diệp Phàm phế bỏ, hắn không dám tưởng tượng đối phương sẽ phát ra lôi đỉnh chi nội như thế nào. Mai Trường Lạc không màng vết thương đứng dậy, nói thẳng Diệp Phàm đã gây hòa lớn, Hỗn Nguyên môn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó đừng nói Hắc Thủy Thành, Liệt Phong quận cũng không có chỗ dung thân của hắn. Mai Trường Lạc thật sự sợ hãi, lần này đừng nói Diệp Phàm, toàn bộ Mai gia e rằng đều sẽ bị tiêu diệt. Nhưng Diệp Phàm lại một mặt bình tĩnh, bảo Mai Trường Lạc đừng nóng nảy, chính mình đã dám xuất thủ, vậy thì không sợ Hỗn Nguyên môn trả thù. Bất quá chỉ là một tông môn nhỏ có vài kết đan cảnh tọa trấn mà thôi, thật sự tự cho mình là Thiên Vương lão tử rồi. Nếu đối phương có kim đan tọa trấn, Diệp Phàm có lẽ còn phải tạm tránh mũi nhọn. Nhưng nếu là tu sĩ kết đan cảnh, đến bao nhiêu hắn liền giết bấy nhiêu. Hắn đã cho Hỗn Nguyên môn cơ hội rồi, nếu đối phương không trân trọng, vậy thì đừng trách Diệp Phàm đại khai sát giới. Nhưng mà cái này mặc dù Diệp Phàm nói như vậy, nhưng Mai Trường Lạc vẫn có chút chột dạ. Dù sao Diệp Phàm có mạnh đến mấy cũng chỉ có một người, nếu Hỗn Nguyên môn cường giả tế xuất, song quyền nan địch tứ thủ hắn còn có mấy phần thắng. Nhưng sự đã đến nước này, nói những điều này cũng vô dụng, hắn chỉ có thể mong Diệp Phàm tiếp tục tạo ra kỳ tích, nếu không Mai gia e rằng sẽ không còn tồn tại. Diệp Phàm tính toán thời gian, Vân gia tạm thời vẫn an toàn, liền chuẩn bị xử lý những việc vật này rồi hay nói. Trải qua trận chiến này, Diệp Phàm trong lòng Mai Ảnh Nhi giống như thần minh, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy sùng bái, ngày ngày la hét muốn bái Diệp Phàm làm sư tiến hành song tu, khiến Mai Trường Lạc cũng đầy mặt bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra, 3 ngày sau mấy đạo khí tức cường đại phá không mà đến, Hắc Thủy Thành rộng lớn đều cảm nhận được dị tượng này, nhìn rõ bóng người trên bầu trời sau càng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Là Hôn Nguyên môn môn chủ Đàm Chấn còn có 2 vị kết đan cảnh thái thượng trưởng lão. Phía sau 3 người là mấy chục đệ tử trúc cơ cảnh, từng người sát khí đằng đằng, nhân mã đen kịt trực chỉ hướng Mai gia, toàn thành bách tính thấy vậy gần như đồng thời nảy ra một ý niệm. Mai gia lần này xong đời rồi. 3 ngày trước Triệu Đằng lăn lộn bò lết chạy ra khỏi Mai gia, trong lòng đã sớm kinh hãi đến cực điểm, nhưng sau khi bình tĩnh lại lộ ra một nụ cười dữ tợn. Kẻ họ Diệp kia, ngàn không nên vạn không nên, ngươi không nên đánh bị thương tu sĩ Hôn Nguyên môn, lần này ngươi chết chắc rồi. Triệu Đằng lập tức sai người khiêng 3 tên phế nhân trở về Hôn Nguyên môn, sau khi diện kiến tông chủ liền thêm mắm thêm muối hình dung một phen. Chuyện này nghiêm nhiên biến thành Diệp Phàm ỷ mạnh nhất yếu, khiến Hôn Nguyên môn trên dưới nổi trận lôi đình. Hôn Nguyên môn hành Liệt Phong quận nhiều năm như vậy, khi nào từng chịu thiệt lớn như vậy? 3 vị tu sĩ nhà mình bị Diệp Phàm đánh thành phế nhân, nếu bọn hắn không lấy lại thể diện, sau này làm sao ở Liệt Phong quận lăn lộn? Đàm Chấn 3 người dẫn đầu chạy đến, theo sát phía sau là đệ tử tinh nhuệ Hôn Nguyên môn. Bọn hắn từng người đều có tu vi trúc cơ cảnh, tùy tiện lấy một người ra đều không yếu hơn Mai Trường Lạc, đội hình như vậy đủ để dễ dàng san bằng toàn bộ Hắc Thủy Thành. Diệp Phàm tiểu nhi, lập tức cút ra đây chịu chết. Dưới sự gia trì của linh lực, tiếng gầm của Đàm Chấn truyền khắp Hắc Thủy Thành, Mai gia chúng nhân chỉ cảm thấy trời đất đều muốn sụp đổ. Cảm nhận được khí tức khủng bố trên bầu trời, Mai Trường Lạc sắc mặt trắng bệch, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Mai gia trên dưới lòng người hoảng sợ, duy chỉ có Mai Ảnh Nhi tiểu nha đầu ngây thơ này hào bất chấp. Bởi vì trong lòng nàng Diệp Phàm ca ca là mạnh nhất, cái gì Hỗn Nguyên môn bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Diệp Phàm tự nhiên cũng sớm đã phát giác được những điều này, thần thức quét qua mấy người sau không khỏi bĩu môi. Một kết đan cảnh tam trọng, 2 kết đan cảnh nhị trọng, chỉ bằng 3 tu sĩ kết đan cảnh liền có thể xưng bá Liệt Phong quận, xem ra trung ương đại lục cũng không lợi hại như tưởng tượng. Trong ánh mắt phẫn nộ của Đàm Chấn và những người khác, Diệp Phàm nên ngang xuất hiện, không đợi hắn mở miệng nói gì, Triệu Đằng ở một bên lập tức la hét. Đàm môn chủ, tên gia hỏa này chính là kẻ đã đánh bị thương đệ tử Hỗn Nguyên môn. Triệu Đằng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng càng thêm đáng ghét, hoàn toàn quên 3 ngày trước mình đều nhanh sợ đến kẻ ra quần. Mặc dù đã sớm nghe nói Diệp Phàm tuổi trẻ như vậy, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Đàm Chấn vẫn hơi sững sờ, lông mày càng nhíu chặt thành một cục. Ta vậy mà không nhìn thấu tu vi của tiểu tử này. Đàm Chấn 3 người liếc nhìn nhau, hiển nhiên đều hiểu rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Trước khi đến 3 người cũng không cho rằng Diệp Phàm là tu sĩ kết đan cảnh, nhưng sau khi gặp mặt vậy mà phát hiện mình không nhìn thấu tu vi của hắn, điều này khiến 3 người nhất thời có chút do dự. Thấy Đàm Chấn vậy mà trầm mặc, Triệu Đăng nhất thời có chút ngây người. Hắn vội vàng ở một bên tiếp lời, nói thẳng Diệp Phàm tuyệt đối không có khả năng là tu vi kết đan cảnh, khẳng định là đã sử dụng thần thông hoặc pháp bảo gì đó che giấu khí tức, trên đời này làm sao có thể có tu sĩ kết đan cảnh trẻ tuổi như vậy. Triệu Đăng một phen lời nói làm 3 người giật mình, Đàm Chấn thầm mắng mình thật sự là càng sống càng tụt lùi, vậy mà ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng quên. Lùi một bước mà nói cho dù Diệp Phàm thật sự là kết đan cảnh thì sao, với sức lực của 3 người bọn hắn cộng thêm mấy chục đệ tử trúc cơ cảnh, trừ phi đối phương đã bước vào kim đan cảnh, nếu không nhất định phải trả một cái giá thảm trọng. Nhưng Đàm Chấn vừa định nói gì đó, Diệp Phàm lại ra tay trước. Kẻ họ Triệu kia, ta đã nói ngươi nếu còn đến, kẻ đầu tiên chết nhất định là ngươi. Cái gì? Chương 177 Mai Linh Nhi 2 chương 177 Mai Linh Nhi chẳng đợi mọi người kịp hiểu ra, Diệp Phàm lại thi triển thần thông Long Hấp Thủy, lực hút cuồng bạo tựa như hấp động, Triệu Đằng căn bản không hề có chút sức phản kháng. Thân hình hắn không thể khống chế mà bay về phía Diệp Phàm, vội vàng kinh hãi la lớn. Đàm môn chủ, cứu ta. Đàm Chấn nằm mơ cũng không ngờ Diệp Phàm lại dám ra tay ngay trước mặt, chỉ trệ một lát rồi muốn ra tay ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi. Diệp Phàm một tay siết chặt cổ Triệu Đằng, trong mắt không hề có chút cảm xúc dao động. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, đã không biết quý trọng, vậy thì đừng trách ta. Triệu Đằng bị Diệp Phàm bắt ngay trước mặt mình, Đàm Chấn chỉ cảm thấy mặt già nóng gian đau đớn, lập tức lên tiếng uy hiếp Diệp Phàm thả người, nếu không hôm nay liền san bằng Mai gia. Thế nhưng Diệp Phàm lại như không nghe thấy, tay phải dùng sức trực tiếp vặn gãy cổ Triệu Đằng, thi thể co giật vài cái rồi triệt để không còn tiếng động. Triệu Đằng đến chết cũng không dám tin Diệp Phàm thật sự dám ra tay, Đàm Chấn càng giống như bị tát mấy bạt tai, từ xa nhìn lại sắc mặt đều xanh mét. Diệp Phàm tiện tay ném thi thể Triệu Đằng đi, mở miệng hỏi, vừa rồi gió hơi lớn, ta không nghe rõ ngươi nói nếu không thì sao? Diệp Phàm một phen lời nói ra miệng triệt để chọc giận Đàm Chấn và đông đảo tu sĩ Hỗn Nguyên môn, bọn họ tung hoành liệt phong quận mấy trăm năm khi nào từng chịu qua sự sỉ nhục này. Nếu không giết Diệp Phàm và cả nhà Mai gia, ngày sau còn có thể có mặt mũi nào ở mảnh đất một mẫu ba phần này mà kiếm sống? Diệp Phàm tiểu nhi chịu chết. Đàm Chấn nổi giận ra tay, đem công pháp độc hữu của Hỗn Nguyên môn thôi động đến cực hạn, trong số tu sĩ cùng giai hiếm có đối thủ, càng không nói đến đối phó một tên kẻ lừa đảo rồi. Hai vị thái thượng trưởng lão kết đan cảnh khác càng là xuất lĩnh người phong tỏa toàn bộ Mai gia, nhìn qua là không định bỏ qua bất kỳ ai. Mai Trường Lạc cùng những người khác thấy thế ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, trong lòng ít nhiều có chút oán trách Diệp Phàm hành sự lỗ mãng, liên lụy Mai gia cũng theo đó chôn cùng. Duy chỉ có Diệp Phàm vẫn là vẻ mặt phong khinh vân đạm, căn bản không để những người này vào trong mắt. Thôi vậy, cứ coi như là trong thời gian dưỡng thương hoạt động gần cốt đi. Thế nhưng ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị ra tay giải quyết vài người, một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ chân trời truyền đến, theo đó xuất hiện là một đạo thân hình thướt tha xinh đẹp. Hôn Nguyên môn uy phong lớn thật, Mai gia ta cũng là ngươi nói diệt là diệt được sao? Tiếng nói vừa dứt một vị mỹ nhân gần như tiên nữ cung trang từ từ hạ xuống, dung mạo khí chất lại không hề thua kém Mộ Dung Uyển, tu vi càng là đạt đến trúc cơ cảnh đại viên mãn cảnh giới. Với tuổi tác hơn 20 của nàng mà nói, tư chất như vậy đủ để sánh ngang với thiên kiêu đạo tử top 10 bảng Tiềm Long. Nữ tu đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người đều ngây người, nhưng người đầu tiên phản ứng lại là Mai Trường Lạc. Ta không nhìn lầm chứ, là ngươi? Linh Nhi. Linh Nhi, con trở về rồi. Mặc dù nhiều năm không gặp, thân hình dung mạo đã có biến hóa rất lớn, nhưng Mai Trường Lạc vẫn nhận ra người trên không trung chính là con gái đã mất tích bấy lâu, Mai Linh Nhi. Chị gái. Mai Ảnh Nhi nhìn qua có chút ngây người, khi chị gái mất tích nàng còn quá nhỏ, chỉ lờ mờ nhớ có một người như vậy, nay gặp lại ít nhiều có chút hoảng hốt. Mai Linh Nhi quay đầu nở một nụ cười nhạt, gật đầu nói, cha, con trở về rồi, chuyện này nói ra thì dài, đợi con giải quyết xong những người này rồi nói. Đàm Chấn nghe thấy vậy càng thêm tức giận, hắn không quan tâm đến cảnh tượng cảm động cha con đoàn tụ gì, chỉ cảm thấy lại một lần nữa bị sỉ nhục. Một Diệp Phàm thì thôi, bây giờ lại xuất hiện thêm một nha đầu hoang dã trúc cơ cảnh, miệng đầy nói muốn giải quyết mình, bây giờ giới trẻ đều kiêu ngạo như vậy sao? Vô lý. Hôm nay bổn tọa liền muốn diệt cả nhà Mai gia ngươi, ta xem ngươi làm sao chống cự. Đàm Chấn nổi giận ra tay, uy thế càng mạnh hơn trước. Diệp Phàm vốn định ra tay ngăn cản, nhưng Mai Linh Nhi lại không đội không vàng lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa. Họ Đàm, ngươi có nhận ra vật này? Ừ, chỉ là một khối lệnh bài nhỏ bé thôi. Bổn tọa ưm kia kiên là khi nhìn rõ trên lệnh bài khắc hai chữ cổ kiếm, Đàm Chấn chỉ cảm thấy da đầu như muốn nổ tung, vẻ kiêu ngạo vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ. Thế nào, bây giờ còn muốn diệt cả nhà Mai gia ta sao? Mai Linh Nhi khẽ hừ một tiếng nói. Đàm Chấn sững sờ hiểu ra, sau đó vội vàng lắc đầu như chống bỏi, vội vàng giải thích tất cả đều là hiểu lầm, người của Hỗn Nguyên môn từ nay về sau tuyệt đối sẽ không bước chân vào Hắc Thủy Thành nữa. Đàm Chấn vội vàng dẫn người rút đi, dáng vẻ hoảng sợ như thể sợ Mai Linh Nhi đổi ý vậy, khiến cho cả Mai gia có chút ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mai Trường Lạc càng là mơ hồ, không biết con gái mất tích những năm này đã xảy ra chuyện gì, tu vi đột phá trúc cơ cảnh đại viên mãn không nói, chỉ bằng một khối lệnh bài liền dọa chạy Hỗn Nguyên môn, điều này thật sự có chút khó tin. Duy chỉ có Diệp Phàm lộ ra vẻ trầm tư, dường như đã hiểu ra chuyện gì. Cổ kiếm môn một trong những thế lực đỉnh cao của Trung ương Đại Lục. Diệp Phàm trên đường đi cũng đã xem không ít tin tức liên quan đến Trung ương Đại Lục, điều hấp dẫn hắn nhất chính là những tông môn thế lực đỉnh cao đó, trong đó có cổ kiếm môn này. Cổ kiếm môn khai phái đến nay bao nhiêu năm đã không thể khảo chứng, lịch sử có ghi chép đã vượt quá mấy ngàn năm, nếu như tính cả những truyền miệng đó, e rằng hơn vạn năm cũng không chỉ, xa không phải tông môn Tây Nam Đại Lục có thể sánh bằng. Loại thế lực đỉnh cao này thường có mấy vị nguyên anh cảnh đại năng tọa trấn, thậm chí trong truyền thuyết còn có tồn tại mạnh hơn, nhưng thật giả thì không thể biết được. Dựa theo quy tắc bất thành văn của Trung ương Đại Lục, sở hữu một vị kim đan cảnh tu sĩ liền được xem là thế lực cấp 3, sở hữu một vị nguyên anh cảnh đại năng liền có thể nói là thế lực cấp 2. Chỉ có nhiều vị nguyên anh cảnh tọa trấn, môn phái truyền thừa vượt quá mấy ngàn năm mới có tư cách được xưng là thế lực đỉnh cao, có thể tưởng tượng được cổ kiếm môn này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Mặc dù không biết Mai Linh Nhi và cổ kiếm môn có quan hệ gì, nhưng nàng lại có thể cầm khối lệnh bài này, nghĩ đến sẽ không đơn giản đâu. Mai Trường Lạc phản ứng lại không khỏi mừng rỡ như điên, vội vàng ôm lấy con gái khóc lớn, một là vì nỗi đau ly tán nhiều năm, hai là Mai gia từ nay về sau sẽ không còn bị người khác khi dễ nữa. Sự trở về của Mai Linh Nhi khiến cả Mai gia như đón Tết, cả môn trên dưới đèn lồng răng mắc, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Trên bàn tiệc, Mai Trường Lạc đội vàng hỏi con gái những năm này đã đi đâu, vừa rồi lại làm cách nào dọa lui tu sĩ Hỗn Nguyên môn. Mai Ảnh Nhi ngồi bên cạnh Diệp Phàm, cũng lộ ra vẻ mặt tò mò. Mai Linh Nhi khẽ thở dài một hơi, chuyện này cũng nói ra thì dài. Con đã bái nhập cổ kiếm môn, bây giờ đã là thánh nữ của cổ kiếm môn rồi. Mai Linh Nhi giọng điệu có chút kiêu ngạo, nhưng Mai Trường Lạc suýt chút nữa làm nát chén rượu trong tay. Cổ kiếm môn. Mai Trường Lạc nằm mơ cũng không dám nghĩ, con gái mất tích 10 năm thay đổi thân phận lại trở thành thánh nữ cổ kiếm môn, xác suất này e rằng còn nhỏ hơn cả chúng 10 lần giải đặc biệt. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mai Trường Lạc đội vàng hỏi. Chương 178 kỳ lân sẽ hai chương 178 kỳ lân sẽ chuyện này nói ra đều bởi vì sư phụ ta mà lên, 10 năm trước nàng đi ngang qua Hắc Thủy Thành vô ý phát hiện ta, nói thẳng ta là vạn người không có một tu tiên kỳ tài, nhất định phải lôi ta bái nhập cổ kiếm môn. Nhắc tới cái kia kỳ ba sư phụ của mình, Mai Linh Nhi cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nàng nói là thu đồ, chi bằng nói là bắt cóc, lại liền chào hỏi cũng không đánh liền mang đi Mai Linh Nhi, nói thẳng để nàng học thành sau xuống núi cho người nhà một kinh hỉ. Mai Trường Lạc nghe được cái này dở khóc dở cười, không nghĩ tới trên đời này còn có loại người này. Bất quá nghĩ lại Mai Linh Nhi đây cũng coi như nhân họa đắc phúc, nếu không có này 10 năm chia ly, Mai Linh Nhi cũng không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Đây chính là cổ kiếm môn thánh nữ, tương lai trưởng môn người thừa kế, tiền đồ bất khả hạn lượng đã hình dung không được nàng, ngay cả mang Mai ra cũng sẽ bay lên như diều gặp gió. Vậy ngươi lần này xuống núi là chuyên môn vì về nhà, hay là có chuyện gì khác? Mai Trường Lạc đội bằng hỏi. Về nhà tự nhiên trọng yếu nhất, ngoài ra còn muốn đi một chỗ, ngoài ra ta còn muốn mang Ảnh Nhi rời đi, để nàng cùng ta cùng nhau bái nhập cổ kiếm môn. Mai Linh Nhi nghiêm túc nói ra. Nghe nói nhị nữ nhi cũng có thể bái nhập cổ kiếm môn, Mai Trường Lạc cái này làm cha tự nhiên vui mừng không thôi, ai ngờ một bên Mai Ảnh Nhi lại không làm. Không, ta không muốn bái nhập cái gì cổ kiếm môn, ta muốn bái Diệp Phạm ca ca làm thầy cùng hắn cùng một chỗ song tu, làm chuyện thích làm. Mai Ảnh Nhi một mặt nghiêm túc bộ dáng, xem ra so với Thất Lạc nhiều năm tỷ tỷ, nàng vẫn là càng tin tưởng bên cạnh Diệp Phạm ca ca. Có thể Mai Ảnh Nhi phen này lời nói xuất khẩu, tiệc rượu ở giữa không khí trong nháy mắt quỷ dị đến cực điểm, Diệp Phạm liên tục ho khan, Mai Trường Lạc càng là gương mặt dàn mua đỏ bừng một câu cũng nói không nên lời. Mai Linh Nhi nghe xong không khỏi liễu mi dựng thẳng, trong ánh mắt lại lộ ra nồng đậm sắc ý, vội vàng hỏi đây là có chuyện gì? Khu khu. Tiểu hài tử nói bậy mà thôi. Diệp Phạm vội vàng giải thích lên, có thể Mai Ảnh Nhi lại không làm gì, nói thẳng chính mình chính là muốn bái Diệp Phạm làm thầy cùng hắn cùng một chỗ song tu. Cái này nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch. Diệp Phạm cười khổ nghĩ đến. Mai Trường Lạc mắt thấy đại nữ nhi muốn bạo tẩu, vội vàng đứng dậy giải thích mọi nguồn. Mai Linh Nhi lúc này mới miễn cưỡng áp xuống hỏa khí. Nàng có chút oán giận nhìn xem cha, có thể sự tình đã đến nước này cũng không làm gì được, chỉ có thể kiên nhẫn cho muội muội giải thích hết thảy. Có thể Mai Ảnh Nhi lại căn bản không nghe, trong lòng nàng Diệp Phạm nghiễm nhiên là thiên hạ lợi hại nhất người, cái gì cổ kiếm môn ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Mắt thấy trên người muội muội không có gì tiến triển, Mai Linh Nhi chỉ có thể đem chủ ý đánh vào trên người Diệp Phạm. Nàng mặc dù cũng không nhìn thấu Diệp Phạm tu vi, có thể đồng dạng không cho rằng trên đời này sẽ có chưa đủ 20 tuổi kết đan cảnh tu sĩ. Chỉ cảm thấy Diệp Phạm là dùng cái gì thần thông pháp bảo ở đây chiêu diêu lừa gạt, nếu không phải mình kịp thời trở về, Mai gia trên dưới đều đem bị hắn hại chết. Ta biết ngươi có lẽ có chút bản sự, có thể thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng lớn hơn, vì Ảnh Nhi tốt ngươi vẫn là sớm một chút rời đi đi. Mai Linh Nhi không chút khách khí hạ đạt đuổi khách lệnh, có thể Diệp Phạm đối với cái này lại không sao cả. Hắn lưu lại ở đây chỉ là lo lắng hôn nguyên môn báo thù mà thôi, Mai gia nguy cơ đã giải trừ, hắn hận không thể sớm một chút rời đi đi Vân gia. Nếu đã như vậy tại hạ cáo tử, núi xanh bất biến, sông dài vẫn chảy, ngày sau có duyên gặp lại. Diệp Phạm đứng dậy muốn rời đi, có thể Mai Ảnh Nhi lại không làm, nói cái gì cũng không cho Diệp Phạm rời đi, nước mắt lưng tròng muốn bái hắn làm thầy. Mai gia phụ nữ thấy thế chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, không biết Diệp Phạm cho tiểu nữ nhi rót cái gì mê một dược. Diệp Phạm bất đắc dĩ cũng đi theo nói khuyên giải nửa ngày, nói thẳng chính mình thật sự có việc muốn rời đi. Có thể. Thế nhưng là Diệp Phạm ca ca thương thế còn chưa tốt, Mai Ảnh Nhi quật cường nói ra. Ngươi bị thương? Mai Linh Nhi nhíu mày hỏi. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, không ngại sự tình. Diệp Phạm một mặt không sao cả nói ra. Cái gì vết thương nhỏ? Diệp Phạm ca ca vì xuyên qua phong bạo đai, cơ hồ mất đi một cái mạng. Phong bạo đai. Mặc dù không có tự mình trải qua loại kia thiên địa dị tượng, có thể Mai Linh Nhi hiển nhiên cũng nghe nói qua nó đáng sợ, mạnh như kết đan cảnh tu sĩ cuốn vào trong đó cũng chắc chắn phải chết, Diệp Phạm có thể từ đó sống sót quả thực là cái kỳ tích. Mai Trường Lạc cũng đội vàng tiếp lời, nói thẳng Diệp Phạm đưa Mai ra pháp bảo thần thông, nếu là Mai Linh Nhi có biện pháp giúp hắn trị liệu thương thế tốt nhất, cũng coi như trả cái này nhân tình. Nghe các ngươi cách nói, tầm thường đan dược sợ là không có tác dụng gì. Như thế, ta có lẽ thật có một cái biện pháp. Ồ, biện pháp gì? Diệp Phạm trước mắt sáng lên nói. Kỳ Lân hội. Kỳ Lân hội. Mai Trường Lạc nghe được cái này lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, thầm mắng mình đem cái này quên. Cái gọi là Kỳ Lân hội kỳ thật chính là liệt phong quận các đại thế lực ở giữa thiên kiêu đại hội, bao quát Hỗn Nguyên môn ở bên trong rất nhiều thế lực tuổi trẻ một đời đều sẽ tham gia, lấy võ hội bạn tỷ đấu cao thấp, người thắng cuối cùng càng là có không ít ban thưởng. Mai Linh Nhi lần này phụng sư phụ chi mệnh xuống núi chính là muốn xông ra một phen danh đường, để cho mình tại Tiềm Long bảng bên trên có tiếng, mà Kỳ Lân hội chính là nàng chạm thứ nhất. Theo ta được biết lần này Kỳ Lân hội đầu tên ban thưởng không ít, trong đó liền có một viên có thể trị liệu tất cả thương thế hoàn hồn đan. Hoàn hồn đan. Diệp Phàm nghe được cái này cũng không khỏi trước mắt sáng lên, nếu như có cái này hoàn hồn đan, vậy thương thế của mình có lẽ thật có thể khôi phục. Dù Mai Linh Nhi tự tin Kỳ Lân hội đầu tên đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay, chờ nàng đoạt giải quán quân sau liền đem hoàn hồn đan cho Diệp Phàm liệu thương, cũng coi như kết thúc hai nhà ở giữa nhân quả. Cái này có thể có, xem ra còn muốn nhiều cái giày mấy ngày. Khoảng cách Kỳ Lân hội triệu khai còn có 5 ngày thời gian, ngược lại là kịp đuổi đi Vân gia. Nghe nói Diệp Phàm muốn đi Kỳ Lân hội, Mai Ảnh Nhi cũng ồn ào muốn cùng đi, Mai Linh Nhi bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo muội muội. Có thể trong lòng nghĩ lại là để nàng mở mang tầm mắt, có lẽ liền minh bạch Diệp Phàm cũng không có trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Diệp Phàm tiếp tục tại Mai gia lưu túc mấy ngày, Mai Ảnh Nhi nha đầu này giống như cái đuôi đồng dạng mỗi ngày đi theo sau lưng. Đi qua Mai Trường Lạc phụ nữ khổ sở nói chuyện, nàng rốt cục minh bạch sư đồ ở giữa là không thể song tu, chỉ có đạo lữ mới có thể làm như vậy. Mai Linh Nhi tựa hiểu mà không phải hiểu nhẹ gật đầu, có thể không đợi hai người thở phào nhẹ nhõm, nàng chuyển mà lại đưa ra một cái càng thêm kinh người cách nói. Vậy ta liền làm Diệp Phàm ca ca đạo lữ, dạng này liền có thể song tu. Mai Linh Nhi một mặt ngây thơ nói ra. Mai gia phụ nữ lần này triệt để không lời, chỉ mong Kỳ Lân hội có thể sớm một chút kết thúc, nếu không nhà mình nha đầu kia sợ là giữ không được. Kỳ Lân hội bắt đầu trước một ngày, Diệp Phàm mấy người hướng về Kỳ Lân hội cử hành địa điểm chạy tới, 800 dặm dài thông thiên hạ bờ. Nơi đây linh khí sung túc, cách đó không xa chính là Hỗn Nguyên môn chỗ ở, có thể hùng bá phương này phúc địa đủ thấy nó ở địa phương lăn lộn xác thực không tệ. Là Liệt Phong quận 10 năm khó gặp thịnh hội, hôm nay đến xem náo nhiệt người cũng không ít, nhưng chân chính có tư cách tới gần đài trước lại lác đác không có mấy, càng nhiều người chỉ có thể xa xa dựa vào thần thức vây xem. Chương 179 cơ như liệt 2 chương 179 cơ như liệt bao gồm cả Hỗn Nguyên môn, hơn 10 thế lực lớn nhỏ tại Liệt Phong quận, đạo tử tề tụ. Tuy rằng so với những thiên kiêu nổi danh trên Tiềm Long bảng, tu vi của bọn họ vẫn kém xa, nhưng điều này không ngăn cản được sự thổi phồng của mọi người. Lữ Phá Thiên của Xích Tiêu Tông, tuổi còn trẻ đã có tu vi trúc cơ cảnh ngũ trọng, một tay thương pháp xuất thần nhập hóa, một chiêu một thức lại có thể bức bách kết đan cảnh tu sĩ bó tay chịu trói. Chu Hoài Long của Bát Cực môn có thân thể ngang luyện vô kiên bất tồi, nghe nói có uy lực sánh ngang pháp bảo, ta thấy đồng bối tu sĩ không ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Triệu Đồng của Hỗn Nguyên môn cũng là một đời thiên tiêu, một thân Hỗn Nguyên kình uy lực vô cùng, sớm đã buông lời ngông cuồng muốn mượn kỳ lân hội để bằng danh, xung kích vị trí Tiềm Long bảng. Triệu Đồng, thôi đi, ta nghe nói mấy ngày trước hắn bị kết đan cảnh tu sĩ đi ngang qua giáo huấn, đến bây giờ hình như vẫn còn hôn mê. Hơn nữa, nghe nói ngay cả Triệu gia gia chủ cũng bị giết. Nhưng sao ta lại nghe nói người đó là kết đan cảnh tu sĩ giả mạo, thật ra chỉ là trúc cơ cảnh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không ít người hiển nhiên đều đã nghe nói về chuyện xảy ra ở Hắc Thủy Thành. Thế nhưng, đối với tu vi kết đan cảnh của Diệp Phàm, không có mấy người tin tưởng, phần lớn vẫn xem hắn là kẻ lừa đảo. Diệp Phàm đứng một bên nghe thấy chỉ khẽ bĩu môi, hiển nhiên không có hứng thú với những thiên kiêu trong miệng bọn họ. Theo Diệp Phàm được biết, trình độ của những người này cùng lắm cũng chỉ tương đương với Triệu Đồng, tu vi không quá trúc cơ cảnh ngũ lục trọng mà thôi, miễn cưỡng có thể chạm tới giới hạn của Tiềm Long bảng. Nếu không phải vì Hoàn Hồn Đan, Diệp Phàm thật sự lười ra tay với bọn họ. Thấy Diệp Phàm một bộ dáng không có hứng thú, Mai Linh Nhi không khỏi nhíu chặt mày liễu. Sau khi kỳ lân hội bắt đầu, ngươi đừng nói nhiều, tránh gây ra phiền phức. Yên tâm đi, ta rất ít khi gây ra rối. Mai Linh Nhi nhịn không được lườm Diệp Phàm một cái, một bộ dáng ngươi xem ta có tin hay không. Vừa đến Hắc Thủy Thành đã khiến Mai gia suýt nữa bị diệt môn, lời nói của Diệp Phàm không có chút thuyết phục nào. Thế nhưng, tiểu nha đầu Mai Ảnh Nhi lại như thể sợ thiên hạ không loạn, nói với tỷ tỷ rằng kỳ lân hội này nàng căn bản không cần lên sân, Diệp Phàm ca ca một mình là có thể thu thập hết bọn họ. Diệp Phàm ca ca, muội nói đúng không? Nhìn Mai Linh Nhi một bộ dáng ngây thơ, Diệp Phàm còn có thể nói gì, chỉ có thể cười xưng đúng là như vậy, bản thân một tay là có thể đánh bại đám gia hỏa này. Ai ngờ hắn vừa nói ra, lập tức gây ra sự bất mãn của một người ở xa. Một tay là có thể đánh bại tất cả chúng ta, gió lớn cũng không sợ chớp lấy lưỡi sao? Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, một hàng mấy người đang đi về phía mình, người cầm đầu trông chừng 25-26 tuổi, tu vi trúc cơ cảnh ngũ trọng, trên mặt mang 3 phần tức giận. Là Phương Vạn Lý của Thiên Cơ Cốc, nghe nói người này tính tình hung hăng, thù dai báo oán, một lời không hợp liền muốn mạng người, tiểu tử này lại dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy, lần này e rằng có trò hay để xem rồi. Mọi người vây xem thấy vậy vội vàng lùi lại mấy bước, trông có vẻ như sợ bản thân bị bắn đầy máu. Phương Vạn Lý sát khí đằng đằng mà đến, thần thức quét qua Diệp Phàm sau hơi sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Hừ, tên giả thần giả quỷ, còn dùng pháp bảo ẩn giấu khí tức. Chính là ngươi nói một tay là có thể đánh bại tất cả chúng ta. Phương Vạn Lý một bộ dáng sát khí đằng đằng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Thế nhưng Diệp Phàm trông vẫn bộ dáng bình tĩnh đó, tùy tiện nói, là thì sao? Mọi người vây xem thấy vậy không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ thanh niên này lại dám đối mặt khiêu khích Phương Vạn Lý, đây rõ ràng là đang tìm chết. Người này là ai mà trông có vẻ lạ mặt? Chưa từng gặp, hình như không phải người của Liệt Phong quận chúng ta. Mặc kệ hắn là ai, hắn lại dám khiêu khích Phương Vạn Lý, chú định là một người chết rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Diệp Phàm chắc chắn sẽ chết. Phương Vạn Lý nghe vậy càng trực tiếp muốn động thủ, không hề có bất kỳ kiêng kỵ nào. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Mai Linh Nhi đột nhiên tiến lên một bước, uy áp trúc cơ cảnh đại viên mãn phóng ra, khiến Phương Vạn Lý không khỏi giật mình, trong lòng đầy vẻ kiêng kỵ. Ngươi là kỳ lân hội sắp bắt đầu rồi, nếu các ngươi muốn động thủ thì lên đài đi, đừng ở đây làm mất mặt. Mai Linh Nhi vừa nói ra lời này, sắc mặt Phương Vạn Lý lúc xanh lúc trắng, nhưng cuối cùng vẫn chọn nuốt xuống khẩu khí này. Họ Diệp kia, coi như ngươi may mắn, có bản lĩnh thì ngươi cả đời trốn sau lưng nữ nhân. Lát nữa trên lôi đài, chúng ta đi. Phương Vạn Lý ném lại một câu nói tàn nhẫn rồi quay người rời đi, nhưng hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Vì Ảnh Nhi, đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi. Sau này hành sự nói chuyện chú ý chừng mực, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt lớn. Mai Linh Nhi lạnh lùng nói. Thấy mình gây rắc rối cho Diệp Phàm, Mai Ảnh Nhi nước mắt có chút không chịu thua mà muốn rơi xuống. Diệp Phàm thấy vậy vội vàng dỗ dành nàng, yên tâm đi, đừng nói chỉ là một chút cơ cảnh tu sĩ, cho dù là kết đan cảnh hay thậm chí kim đan cảnh, Diệp Phàm ca ca của muội cũng không coi vào đâu. Thật sao? Nước mắt của Mai Ảnh Nhi chợt ngừng lại, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đương nhiên là thật, nếu không tin, lát nữa muội cứ chờ xem trò hay là được. Thấy Diệp Phàm càng nói càng quá đáng, Mai Linh Nhi hoàn toàn cắt lời, dứt khoát quay đầu không nói nữa. Hừ, lát nữa sẽ cho ngươi lên đài ăn một trận thua lớn, cũng để ngươi nhớ lời. Mai Linh Nhi quyết định sẽ giáo huấn Diệp Phàm một trận, chờ hắn lát nữa gây ra trò cười. Theo thời gian trôi qua, các phe nhân mã tụ tập càng lúc càng đông, hầu hết các đạo tử thiên kiêu của các thế lực lớn tại Liệt Phong quận đều đã đến, hiển nhiên đều muốn mượn trận chiến này để vang danh. Trong đó đáng chú ý nhất là đạo tử cơ như liệt của Cửu Huyền Cung. Thế lực của Cửu Huyền Cung tuy kém Hỗn Nguyên môn một chút, nhưng thế hệ này lại xuất hiện đạo tử thiên kiêu cơ như liệt, người xếp thứ 15 trên Tiềm Long bảng. Hắn một thân tu vi đã đạt đến trúc cơ cảnh đại viên mãn, tại 1/3 mẫu đất Liệt Phong quận này có thể nói là vô địch trong đồng bối, gần như được công nhận là quỷ thủ của Kỳ Lân hội lần này, cũng là đối thủ mạnh nhất của Mai Linh Nhi trong chuyến đi này. Vì đây là một thịnh hội của thế hệ trẻ, các trưởng bối của các phái tuy có mặt, nhưng đều đang uống trà nói chuyện phiếm trong Hỗn Nguyên môn, không hề có ý can thiệp, mọi việc đều giao cho bọn họ tự mình xử lý. Trong tiếng nghị luận của mọi người, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đường trắng, nhìn kỹ lại chính là Cơ Như Liệt đang ngự kiếm phi hành cấp tốc. Là Cơ Như Liệt. Cùng với một tiếng kinh hô, các thiên kiêu có mặt đều lấy lại tinh thần, trong mắt nửa là sợ hãi nửa là hưng phấn, hiển nhiên đều muốn lĩnh giáo thủ đoạn của vị thiên kiêu tiềm long bằng này. Chư vị đạo hữu, tại hạ đến muộn một bước, xin đừng trách. Thân hình Cơ Như Liệt nhẹ nhàng hạ xuống, lại là một công tử thư sinh nho nhã, có sự tương phản lớn với cái tên của hắn. Cơ sư huynh khách khí rồi, Kỳ Lân hội này nếu không có huynh, còn có ý nghĩa gì để bắt đầu nữa? Không ít người ở một bên lĩnh hót. Chương 180 đặc sắc mở màn 2 chương 180 đặc sắc mở màn, mặc dù biết rõ đều là lời khách sáo cung kính, nhưng Cơ Như Liệt vẫn cảm thấy rất hữu dụng, một đoàn người hàn huyên xong liền tuyên bố Kỳ Lân hội chính thức bắt đầu. Không biết trận đầu này ai đến mở màn đây? Cơ Như Liệt nhàn nhạt nói, quy tắc của Kỳ Lân hội kỳ thực rất đơn giản, bất cứ ai cũng có thể tùy ý lên đài thách đấu bất kỳ đối thủ nào, cho đến khi một bên nhận thua hoặc rơi xuống lôi đài thì coi như thua, cho đến khi cuối cùng không ai dám khiêu chiến thì coi như thắng lợi. Mặc dù quy tắc này có thể có chút không công bằng, nhưng nếu muốn giành được vị trí thứ nhất, tự nhiên phải có chút hơn người. Nếu chỉ nhỉnh hơn nửa bước, chỉ sẽ khiến nhiều người hơn không phục. Trên đài chính bày biện phần thưởng đứng đầu Kỳ Lân hội lần này, mặc dù có vài công pháp thần thông không tệ, nhưng sự chú ý của Diệp Phàm lại tập trung vào viên hoàn hồn đan kia. Đến đúng nơi rồi, lần này có cách khôi phục thương thế rồi. Diệp Phàm một mặt hưng phấn, dường như đã thấy thương thế của mình lành lại. Nhưng biểu cảm này của hắn trong mắt Mai Linh Nhi lại là tự lượng sức mình, tính toán lát nữa sẽ có lúc hắn phải chịu thiệt, vừa vặn mượn cơ hội này để phá tan ảo tưởng của muội muội. Sau khi Cơ Như Liệt mở lời, các thiên kiêu tại chỗ nhìn nhau một cái, bọn họ biết lần này mình đến phần lớn là để chạy theo, chi bằng sớm lên sân đấu lấy một cái giải thưởng. Ta đến thử xem. Người đầu tiên lên đài là một nữ tu xinh đẹp, chính là con gái cưng của Liệt Phong quận Vương gia, tuổi ngoài 20 đã có tu vi trúc cơ cảnh tứ trọng, tuyệt đối là mầm non thiên kiêu. Nếu Vương tỷ tỷ đã lên đài, vậy tiểu muội cũng đến góp vui. Người tiếp theo lên đài vẫn là một nữ tu, dung mạo không kém gì người trước, chính là đại tiểu thư Chu gia Liệt Phong quận. Hai người thực lực ngang nhau lại đều là mỹ nữ, khó tránh khỏi thường xuyên bị người ta đem ra so sánh. Mặc dù miệng bọn họ không nói gì, nhưng cũng sớm muốn phân cao thấp rồi. Thì ra là Chu muội muội, lát nữa động thủ xin hãy hạ thủ lưu tình. Vương tỷ tỷ nói vừa rồi, tiểu muội còn phải xin tỷ hạ thủ lưu tình đây. Hai nữ mặc dù miệng nói khách khí, nhưng khi động thủ lại không hề lưu tình chút nào. Trên lôi đài kiếm khí và đao mang bay ngang, khiến mọi người liên tục reo hò, ngay cả Mai Linh Nhi cũng thỉnh thoảng gật đầu, cho rằng hai nữ đều có chỗ đáng khen. Chỉ có Diệp Phàm một mặt ủ rũ, thậm chí tính toán trực tiếp lên đài lấy phần thưởng, loại tỷ thí này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Diệp Phàm ca ca, hai vị tỷ tỷ trên đài thật lợi hại, Ảnh Nhi nếu cũng có thể như vậy thì tốt rồi. Mai Ảnh Nhi một mặt hâm mộ nói, yên tâm đi, Ảnh Nhi thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Diệp Phàm ở một bên dỗ dành. Trong lúc hai người nói chuyện, tỷ thí trên đài cũng càng lúc càng gay cấn. Hai nữ đánh đến kỳ phùng địch thủ tướng Ngộ Lương Tài, trong lúc kịch chiến phi kiếm và trường đao kẹt vào một chỗ, ai cũng không muốn lùi nửa bước, hiển nhiên đã biến thành tỷ thí sức bền. Tình hình chiến đấu này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bất cứ ai buông lòng trước cũng có thể chết trong tay đối phương. Nhưng nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, sớm muộn gì cũng có người kiệt sức, đến lúc đó vẫn khó tránh khỏi xảy ra án mạng. Chu Châu và Vương Ngữ Yên cũng có chút ngây người, ai cũng không dám tùy tiện rút lực, nếu không nhẹ thì bị thương nặng thì mất mạng. Ai cũng không ngờ vừa mở màn đã xảy ra chuyện như vậy, Cơ Như Liệt và những người khác trợn mắt nhìn nhau, ai cũng không dám ra tay hóa giải chiêu thức, nếu không chỉ cần sơ sẩy một chút ngay cả bọn họ cũng có thể bị thương. Nhìn thấy hai nữ sắp kiệt sức, chắc chắn sẽ có người bị thương thậm chí mất mạng vì chuyện này. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người đột nhiên bật lên lôi đài, lấy tốc độ nhanh như chớp tách đao kiếm của hai người ra. Quán tính mạnh mẽ khiến hai nữ lập tức mất thăng bằng, thân hình nghiêng ngả về phía trước, nhưng chờ đợi bọn họ lại là một vòng tay ấm áp của một người đàn ông. Diệp Phàm một trái một phải ôm hai nữ vào lòng, nhẹ giọng hỏi bọn họ có bị thương không. Cảnh tượng đột ngột này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Chu Châu và Vương Yên Nhi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, sau khi hoàn hồn thì gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, vội vàng dậy ra khỏi vòng tay của Diệp Phàm, tốn rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Sự việc xảy ra đột ngột, tại hạ vội vàng ra tay khó tránh khỏi có chút mạo muội, mong hai vị cô nương đừng trách. Diệp Phàm chắp tay hành lễ nói, đa tạ vị công tử này ra tay cứu giúp, nếu không chúng ta tỷ muội chắc chắn có người bị thương. Chu Châu đỏ mặt nói, vị công tử này quá khách khí rồi, hẳn là chúng ta tỷ muội phải cảm ơn ngươi mới đúng. Vương Ngữ Yên có chút ngượng ngùng nói. Đối mặt với Diệp Phàm đột nhiên xông ra, mọi người tại chỗ đều sững sờ, không biết hắn từ đâu chui ra, lại dễ dàng hóa giải được thế bế tắc này. Cơ Như Liệt thấy vậy cũng cao mày, phải biết ngay cả hắn ra tay cũng phải mạo hiểm bị thương, nhưng Diệp Phàm lại có thể dễ dàng cứu được hai người, chẳng phải nói thủ đoạn của hắn còn trên cả mình sao? Lần này ngay cả Mai Linh Nhi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng thậm chí không hề phát giác Diệp Phàm lên đài lúc nào, tốc độ thân pháp thần kỳ kia đã vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Tên này đúng là có chút bản lĩnh. Mai Linh Nhi lẩm bẩm nói. Diệp Phàm vốn dĩ lên đài là để cứu người, thấy thế bế tắc đã được hóa giải, liền chuẩn bị xuống xem náo nhiệt, ai ngờ lại bị người khác chặn lại. Tên họ Diệp kia đã lên đài, vậy thì đừng đi nữa. Phương Vạn Lý thân hình lay động lên đài, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn vốn dĩ muốn sau khi mở màn liền phát động khiêu chiến với Diệp Phàm, bây giờ hắn tự mình lên đài, ngược lại đã tiết kiệm được không ít phiền phức. Diệp Phàm hóa giải thế bế tắc của hai nữ mặc dù nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng trong mắt Phương Vạn Lý bất quá cũng chỉ là thủ đoạn kỳ xảo mà thôi. Thật sự đánh nhau, mình chắc chắn thắng. Diệp Phàm còn chưa nói gì, hai nữ bên cạnh lại không chịu. Danh tiếng của Phương Vạn Lý bọn họ rất rõ ràng, nếu thật sự động thủ đối với Diệp Phàm mà nói cũng không phải chuyện tốt. Phương Vạn Lý, ngươi nói chuyện khách khí một chút, vị công tử này là ân nhân cứu mạng của chúng ta, ngươi nếu muốn động đến hắn thì trước tiên hỏi phi kiếm trong tay ta. Chu Châu hừ lạnh một tiếng nói, tên họ Phương ngươi muốn đánh đúng không? Lại đây, tỷ tỷ cùng ngươi tỉ thí một chút. Vương Ngữ Yên lông mày dựng ngược nói, hai nữ đột nhiên lên tiếng khiến sắc mặt Phương Vạn Lý càng thêm khó coi. Trước đó đã có Mai Linh Nhi, bây giờ lại có Chu Châu và Vương Ngữ Yên bảo vệ, cái duyên với phụ nữ của Diệp Phàm này cũng quá tốt rồi đi. Hai người các ngươi đừng có hồ đồ, ta lên đài là vì Diệp Phàm mà đến, có bản lĩnh thì để hắn đứng ra. Phương Vạn Lý lạnh giọng nói, hồ đồ. Ha ha, vậy ngươi nói đúng rồi, phụ nữ chính là không nói lý, ngươi ngày đầu tiên biết sao? Muội muội đừng nói nhảm với hắn nữa, trước tiên đâm hắn hai nhát rồi nói. Hai người có vẻ như sắp động thủ bất cứ lúc nào. Các thiên tiêu xem náo nhiệt xung quanh cũng không nhịn được bật cười, nói thẳng Phương Vạn Lý đúng là càng sống càng thụt lùi, lại đi khiêu chiến một kẻ vô danh tiểu tốt. Thấy tình thế đối với mình càng lúc càng bất lợi, Phương Vạn Lý tức đến nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát tung ra sát thủ giản của mình. Tên họ Diệp kia, ngươi vừa nãy dưới đài đã buông lời ngâm cuồng, nói một tay có thể đánh nổ tất cả thiên tiêu chúng ta, lời này ngươi có nhận không?